Chương 1626, cơ thể rất thành thực. Dạo này vì tập trung dưỡng thương ngay cả lên mạng cô cũng chẳng lên, cũng chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. An Nhi do dự một chút mới nói, anh Tịch. Anh không biết sao. Anh Thâm bị cảnh sát dẫn đi rồi.
Cái gì?
Chuyện xảy ra lúc nào thế?
3 hôm trước.
Tại sao lại bị bắt đi? Người ta bảo là bị tình nghi tàng trữ ma túy, bị đưa đi để phối hợp điều tra, đến bây giờ vẫn không biết đã được thả ra chưa.
Anh Tịch.
Em biết lập trường của anh bây giờ rất khó xử.
Nhưng mà, em có thể nhờ anh một chuyện được hay không?
Xin anh hãy đến gặp anh Thâm đi.
Bây giờ anh ấy chẳng chịu gặp ai cả.
Bọn em đều không biết rốt cuộc tình hình của anh ấy bây giờ ra sao nữa.
Mọi người đều rất lo lắng.
Tàng trữ ma túy.
Ma túy quả thật là thứ mang lại lợi nhuận kết xù. Dường như tất cả các tổ chức đều dính dáng đến nó. Nhưng cái gã Vân Thâm này lại thích chơi vũ khí.
Hơn nữa, anh ta cực kỳ coi thường đám người chơi ma túy nên cũng không cho phép bất kỳ ai trong tổ chức động đến cái thứ này.
Bây giờ nhà họ Lục và phía Vân Thâm đang đối đầu khốc liệt như thế này, Vân Thâm lại bị bắt, rất có khả năng là do người bên nhà họ Lục ra tay.
Trong chuyện này Ninh Tịch quả thực rất khó xử, sau khi biết được quan hệ giữa Vân Thâm và Lục Đình Tiêu, cô liền quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng người lên tiếng nhờ cô là An Nhi. An Nhi đã từng giúp đỡ cô rất nhiều lần.
An Nhi, em đừng lo lắng, có sư phụ ở đó chắc chắn ông ấy sẽ không để Vân Thâm xảy ra chuyện gì đâu.
Việc lần này đích thực anh không tiện tham gia vào, anh chỉ có thể giúp em đi thăm anh ta, xem tình hình anh ta thế nào thôi, đấy là trong trường hợp anh ta đồng ý gặp anh.
Vấn đề là, tâm tư của cái tên đó khó đoán như thế, đã như thế rồi mà vẫn cương quyết không chịu gặp ai.
Như vậy chưa chắc là anh ta sẽ đồng ý gặp cô.
An Nhi kích động nói, cảm ơn anh Tịch.
Anh Thâm chắc sẽ gặp anh.
Để em đi tìm anh Dạ sắp xếp.
Đúng rồi.
Tí nữa thì quên mất, anh gọi cho em là có chuyện gì ạ?
Không có chuyện gì quan trọng đâu, vẫn là chuyện liên quan đến chị họ anh ấy mà. Hôm nay chị ấy đến kỳ, chị ấy đau bụng lắm nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Anh có hơi lo lo.
Tình huống này cũng bình thường thôi ạ, trước đây em cũng đoán trước rồi. Chỉ có thể từ từ điều trị cẩn thận thôi. Em có kê cho chị ấy một đơn thuốc chỉ chuyên trị chứng đau bụng kinh rồi đó. Anh xác cho chị ấy một bát.
Ừm, anh đã xác rồi.
Chị ấy mới làm kiểm tra sức khỏe toàn diện xong. Sức khỏe cũng khôi phục khá tốt rồi. Anh cho chị ấy uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn. Không có gì đáng ngại cả.
Vậy được rồi, anh biết rồi. Cảm ơn em An Nhi.
Sau khi nói chuyện với An Nhi, Ninh Tịch cũng yên tâm được phần nào.
Ninh Thiên Tâm uống thuốc xong cũng đã ngủ, Ninh Tịch vừa cầm điện thoại xem tin tức vừa trông chừng Ninh Thiên Tâm thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Lâm Chi Chi gọi đến.
Ninh Tịch vội vàng nghe điện thoại, alo, chị Chi Chi à?
Tiểu Tịch, sức khỏe em khá lên chưa?
Đã không có vấn đề gì rồi ạ.
Thế thì tốt, bây giờ em có tiện đến công ty một chuyến được không?
Bộ phim của đạo diễn Giang
đã có hồi âm rồi.
Lâm Chi Chi nói nhưng lại không nói thẳng về kết quả của buổi casting, hình như có ẩn tình gì đó.
Dạ.
Thực ra trong lòng Ninh Tịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có duyên với bộ phim này rồi, nhưng vừa nghe đến đó lập tức trở nên nghiêm túc.
Ai, miệng thì bảo không cần nhưng cơ thể thì thành thật lắm.
Thực ra thì cô rất thích kịch bản của bộ phim này và cũng rất hy vọng có thể nhận được vai diễn này, huống hồ còn có được cơ hội hợp tác với Tống Lâm.
Ninh Tịch thấy nhịp thở của Ninh Thiên Tâm đã ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều liền nói, được ạ, em đến bây giờ đây.
Chương 1627, không cần quấy rầy đến cô.
Ninh Tịch xác định Ninh Thiên Tâm không có vấn đề gì, sau đó liền viết một tờ giấy để lại rồi rời đi.
Dưới một cây cổ thụ cách cửa khu nhà cũ không xa,
Mạc Lăng Thiên đốt một điếu thuốc, ẩn mình trong bóng tối. Vẻ mặt hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ phòng ngủ của Ninh Thiên Tâm thì đột nhiên cửa chính bị ai đó đẩy ra từ bên trong.
Sau đó Ninh Tịch đi ra.
Mạc Lăng Thiên sợ đến mức hồn vía lên mây, luôn cuống dập tắt điếu thuốc sau đó lần vào trốn sau một thân cây, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ninh Tịch hình như đang vội đi đâu đó, không chú ý đến xung quanh cứ thế lên xe rồi sau đó đi thẳng.
Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe đã biến mất hẳn. Mạc Lăng Thiên mới thở phào như vừa thoát được một kiếp đi ra, chỉ có một lúc thôi mà lưng anh ta đã ướt đẫm.
Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Mạc Lăng Thiên vẫn đứng ở dưới lầu rất lâu,
trong khu nhà nhỏ rất yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động gì. Vừa nay sắc mặt cô trông không được khỏe, có phải là cô thực sự khó chịu ở đâu đó không? Nhưng mà Ninh Tịch có thể rời đi nên chắc cô cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Lúc này, trong lòng Mạc Lăng Thiên đang vô cùng phiền muộn, cho dù là dùng tiền hay dùng tất cả mọi cách, chỉ cần có thể bồi thường được cho cô, chỉ cần có thể khiến anh ta bình tĩnh lại, chỉ cần đừng khiến anh ta biến thành một kẻ mà chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta đều có thể làm. Nhưng thứ duy nhất mà anh ta có thể làm bây giờ cũng chỉ là không cần làm phiền đến cô. Tòa nhà của công ty Thịnh Thế. Chị Chi Chi, đạo diễn Giang nói như thế nào ạ? Vai nữ chính chọn được chưa ạ? Vừa mới đến văn phòng Ninh Tịch lập tức hỏi ngay vào vấn đề chính, vừa hỏi vừa thở hổn hển, nhìn là biết cô đã chạy vội đến đây. Ngồi xuống trước đi đã. Lâm Chi Chi rót cho Ninh Tịch một ly nước. Đợi Ninh Tịch bình tĩnh lại rồi, Lâm Chi Chi cân nhắc lựa lời một chút mới nói, thực ra đã có kết quả từ mấy ngày trước rồi nhưng sợ ảnh hưởng đến việc dưỡng thương của em cho nên chị mới không nói. Nghe đến đó, tim Ninh Tịch thoáng ngừng mất một nhịp, cho nên kết quả là em trượt cắt tinh rồi, nữ chính được chọn là Tưởng Tâm Di. Ninh Tịch thoáng ngẩn ra, quả nhiên là trượt. Tưởng Tâm Di, một trong những nhân vật đại diện cho phái thực lực, đã từng được đề cử cho giải nữ chính xuất sắc nhất của điện ảnh Berlin, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn, có một đôi song sinh trai gái rất đáng yêu, rất am hiểu các vai diễn bi kịch, cho dù xét trên bất kỳ phương diện nào cũng đều rất phù hợp với vai nữ chính của bộ phim mẹ này. Ninh Tịch tưởng Lâm Chi Chi sẽ bàn với mình chuyện chọn kịch bản khác nhưng Lâm Chi Chi lại nói tiếp, nhưng mà, theo như chị được biết, vốn dĩ người được chọn đã xác định là Tưởng Tâm Di. Nhưng sau đó Tưởng Tâm Di lại được gọi đi cắt tiếp vài cảnh nữa, đạo diễn Giang đều không hài lòng. Bây giờ đang có tin phong phanh là, rất có khả năng sẽ có buổi thử vai lần thứ hai. Lần thứ hai, thay đổi như trong trong thế này khiến cho tim Ninh Tịch cứ lên lên xuống xuống theo. Đúng thế, chị nghe tin từ nhân viên nội bộ, có thể tin được. Nếu không có gì bất ngờ, trong hai ngày hôm nay, phía đoàn làm phim sẽ sắp xếp buổi thử vai lần thứ hai. Vậy buổi thử vai thứ hai này có những ai ạ? Ninh Tịch vội hỏi. Có 5 người, em là một trong 5 người đó. Lâm Chi Chi đáp sau đó cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ninh Tịch, có đi lần thứ hai này hay không? Em tự mình suy nghĩ nhé, chị tôn trọng quyết định của em. Rõ ràng Lâm Chi Chi cũng đã chú ý đến phản ứng khác thường của Ninh Tịch. Tuy rằng bộ phim này rất hay nhưng cô vẫn tôn trọng suy nghĩ của Ninh Tịch. Nếu như cô ấy thực sự có vấn đề thì dù có miễn cưỡng lấy được nhân vật này cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Trong lúc Ninh Tịch còn đang chần chờ không biết nên trả lời thế nào thì chuông điện thoại của Lâm Chi Chi reo vang. Chương 1628, buổi thử vai lần thứ hai. Vâng. Vâng. Được rồi ạ, tôi biết rồi, đã làm phiền ông rồi ạ, cảm ơn ông, tôi bàn bạc với Ninh Tịch trước sau đó sẽ gọi điện thoại trả lời ông. Lâm Chi Chi nghe điện thoại xong liền quay sang nhìn Ninh Tịch, điện thoại của bên đoàn làm phim mẹ, bọn họ đã quyết định rồi, báo cho em ngày mai đến, còn nhanh hơn cả chị nghĩ nữa. Lâm Chi Chi nói xong rồi thôi, để Ninh Tịch suy nghĩ. Ninh Tịch ngồi thừ người trên sofa một lúc lâu, mãi sau cô mới quay sang nhìn Lâm Chi Chi, chị Chi Chi, em đi, chị trả lời với bên đoàn làm phim hộ em. Ok. Lâm Chi Chi cũng không biết bản thân mình nên thấy nhẹ nhõm hay là hy vọng Ninh Tịch đừng tự ép chính bản thân mình nữa. Nhưng mà, cô hiểu Ninh Tịch, nếu như cô ấy đã quyết định thì đó chắc chắn đó là kết quả sau khi đã cân nhắc cẩn thận. Ngày mai chị sẽ đi cùng với em. Lâm Chi Chi chung quy là vẫn không yên tâm. Cảm ơn chị Chi Chi. Sau khi nói chuyện với Lâm Chi Chi, Ninh Tịch lái xe về đảo Hoa Ổ. Trên đường, cô nhận điện thoại của An Nhi. Alo, anh Tịch ạ. Buổi sáng ngày mai có được không ạ? Vốn dĩ Ninh Tịch đang thất thần, ngẩn ra một lúc mới nhớ ra mình đã đồng ý với An Nhi là đi thăm Vân Thâm, sáng mai mấy giờ? 9 giờ ạ. An Nhi trả lời. Ninh Tịch nhíu mi, sáng mai 8 giờ anh đến đoàn làm phim thử vai, nếu như là 9 giờ thì có lẽ là không kịp, anh sẽ cố gắng hết sức. Được ạ, để em báo lại với anh dạ, cảm ơn anh Tịch. Sau khi trở về, Ninh Tịch không làm gì hết, cũng chẳng nghiên cứu phim điện ảnh, ngay cả kịch bản cũng không đọc, ăn tối rồi lên giường ngủ một giấc. Một đêm không ngọc mị. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là 6 giờ sáng, rời khỏi giường hóa trang chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi tới gặp Lâm Chi Chi, sau đó cùng Lâm Chi Chi đến địa điểm thử vai sớm trước nửa tiếng. Cô phát hiện ra bốn nghệ sĩ nữ khác đến thử vai cũng giống như cô, đều đến sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Biểu cảm của từng người đều rất căng thẳng, đặc biệt là Tưởng Tâm Di, sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi. Vốn dĩ đã quyết định là cô ta rồi, kết quả thế nhưng lại không hài lòng muốn thử vai lại một lần nữa, mặt mũi của cô ta để đâu bây giờ. Đây là Giang Hành Chu chứ nếu là đạo diễn khác cô ta đã sớm làm ầm lên rồi. Giang Hành Chu chọn diễn viên khó tính như thế này không phải là lần đầu tiên, đừng nói chỉ mới quyết, ngay đến cả đã bắt đầu vào quay rồi nếu như không đạt được trình độ mà ông ta yêu cầu, dù có vi phạm hợp đồng ông ta cũng kiên quyết đổi người cho bằng được, nên đừng nói tới chuyện nghề nang ai bao giờ. Tưởng Tâm Di liếc mắt đánh giá bốn đối thủ cạnh tranh còn lại, trình độ đều không bằng cô ta, bằng không thì ban đầu đã chẳng chọn cô ta rồi. Cho nên cô ta rất bất mãn với lần thử vai thứ hai này, cảm thấy quả đúng là vẽ thêm việc. Đương nhiên đây cũng là cơ hội cuối cùng của cô ta, nếu như lần này đạo diễn Giang còn bất mãn nữa vậy thì tuyệt đối sẽ không có lần thử vai thứ ba. Năm người bốc thăm số thứ tự, Tưởng Tâm Di thứ tư, Ninh Tịch là người cuối cùng. Ninh Tịch nhìn số thứ 5 trong tay, mày nhíu chặt nhìn đồng hồ, cục cảnh sát có quy định giờ thăm nuôi, nếu như 9 giờ mà không kịp đến đó thì e là hôm nay không đi được. 8 giờ đúng, Giang Hành Chu, Tống Lâm cùng những người khác đúng giờ có mặt. Sau khi bước vào phòng thử vai, nhà sản xuất ngồi xuống ghế rồi nhịn không được liền quay sang hỏi Giang Hành Chu, đạo diễn Giang à, lần thử vai này có thật sự cần thiết không? Lần thử vai lần trước kết quả đã rất rõ ràng rồi mà. Cả bốn diễn viên còn lại đều không được, cũng chỉ có Tưởng Tâm Di là còn tạm. Biên kịch cũng trầm ngâm nói, thực ra Tưởng Tâm Di thể hiện cũng rất khá. Giang Hành Chu nghe thế vẻ mặt khó coi cực kỳ, hừ lạnh một tiếng, khá à. Thế này mà gọi là khá. Các ông đâu phải lần đầu tiên hợp tác với tôi. Chương 1629, cơ hội cuối cùng. Khu khu. Bị Giang Hành Chu quạt cho một câu. Nhà sản xuất và biên kịch liền im thin thít không dám nói thêm câu nào nữa. Nhưng mà, bọn họ thật sự cảm thấy Tưởng Tâm Di thể hiện đã rất tròn vai thật mà, thế mà còn không đủ, rốt cuộc ông ta còn muốn như thế nào đây? Ngay đến cả người viết kịch bản biên kịch cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Tâm Di. Tống Lâm thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, từ đầu đến cuối đều không nói lấy một câu, chỉ có mình cô hiểu, lần thử vai lần này thực chất chỉ thử một trong số họ mà thôi. Đạo diễn Giang muốn xác định lại một lần nữa, diễn xuất của người đó có phải chỉ như vậy hay không mà thôi. Thứ mà cô ta có thể nhìn ra, sao Giang Hành Chu lại không thể nhìn ra chứ? Ông chẳng thể nào mà không phát hiện ra lần trước Ninh Tịch đã không phát huy được hoàn toàn trình độ của mình. Nhưng mà, Giang Hành Chu là một kẻ công chính nghiêm minh, có kỹ thuật diễn rất quan trọng nhưng vứt bỏ hết tất cả các yếu tố quấy nhiễu để phát huy toàn bộ thực lực của mình, cũng là một yếu tố rất quan trọng của diễn viên. Bằng không, chỉ có mỗi kỹ thuật diễn cũng vô dụng. Cho nên, lúc đó cho dù Giang Hành Chu có nhìn ra nhưng lại cũng không có nói gì. Mãi cho đến sau này, khi Tưởng Tâm Di thể hiện không đạt được hiệu quả mà ông ta mong muốn, cô mới giả vờ như vô tình nhắc mấy câu trước mặt ông ta hình như trong buổi thử vai lần trước Ninh Tịch vẫn chưa phát huy hết hoàn toàn thực lực. Tống Lâm khẽ gõ nhẹ những đầu ngón tay lên mặt bàn, suy tư nhìn về phía cửa một cái. Đạo diễn Giang cho thêm một cơ hội nữa nhưng cũng là duy nhất. Nếu như Ninh Tịch vẫn không thể nắm lấy cơ hội này, vậy thì bộ phim này hoàn toàn đã hết cơ hội rồi, dù cô có ngầm ám chỉ với Giang Hành Chu thế nào cũng vô ích. Bên ngoài phòng thử vai, nhân viên đang nói với Ninh Tịch và những người khác nội dung của buổi thử vai hôm nay. Không phải là rút thăm nữa mà là diễn theo cảnh yêu cầu, cảnh thứ 37, đêm mưa mất con, cả 5 người chỉ được thử một lần. Hiệu suất làm việc của nhân viên rất tốt, tất cả mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong, tiếp sau đó mấy người có số thứ tự phía trước lục tục bước vào thử vai. Quá trình thử vai diễn ra nhanh hơn Ninh Tịch nghĩ, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, cả 3 người cộng lại còn chưa đến 10 phút, trung bình mỗi người chỉ khoảng 3 phút là ra ngoài. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của 3 người bọn họ dường như cũng chẳng thuận lợi mấy. Cuối cùng, Tưởng Tâm Di cũng được gọi vào. Tưởng Tâm Di vào trong đó rất lâu, Ninh Tịch nhìn thời gian cố ý tính xem thì thấy cô ta đã vào trong đó được 18 phút. Lâm Chi Chi ở bên cạnh vỗ vỗ tay Ninh Tịch, ý bảo cô đừng căng thẳng. Lại thêm 2 phút nữa trôi qua, cuối cùng Tưởng Tâm Di cũng đã ra ngoài. Lúc Tưởng Tâm Di đẩy cửa bước ra, cô ta hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt như thể vừa chút được gánh nặng. Tưởng Tâm Di vốn dĩ là người thể hiện tốt nhất trong số bọn họ, lại trải qua khoảng thời gian được Giang Hành Chu tự tay mài rua thế nên lần này cô ta phát huy tốt hơn hẳn cũng là chuyện trong dự đoán. Người cuối cùng, Ninh Tịch. Nhân viên gọi vọng ra bên ngoài. Tôi đi trước đây, cô cố gắng nhé. Tưởng Tâm Di nhìn Ninh Tịch cười cười sau đó thì quay người đi thẳng, nhìn biểu hiện của cô ta thì chắc chắn rằng thắng lợi đã ở trong lòng bàn tay. Nếu như cô ta mà không yên lòng thì bây giờ đã không đi về thẳng mà ở lại để đợi kết quả sau Ninh Tịch thử vai xong. Ninh Tịch cũng không để ý, thực ra cô cũng chẳng hề chú ý đến Tưởng Tâm Di đang nói cái gì. Sau khi nhân viên công tác gọi thì cô liền bước thẳng vào phòng thử vai. Đạo diễn Giang, lần này thì ông hài lòng rồi chứ? Lần này Tưởng Tâm Di lý giải nhân vật vô cùng tròn trịa. Dù sao cũng là người có con rồi, tuổi tác cũng sờ sờ ra đó, kinh nghiệm cũng phong phú, tưởng tượng đến nếu như mình phải rời xa các con, đúng là cũng có cảm giác nhập vai. Chương 1630, quá liều mạng. Lúc Ninh Tịch bước vào thì nghe thấy mấy vị giám khảo đang bình luận, có vẻ như rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Di Tâm vừa rồi, nhưng mà Giang Hành Chu lại không hé miệng nói một câu nào. Ông nhìn thấy Ninh Tịch bước vào thì ngẩng lên nói, cô bắt đầu đi. Vâng. Ninh Tịch gật đầu. Đã không còn thở nữa rồi nhân viên đọc lời thoại. Trên mặt Ninh Tịch trống rỗng, không có bất kỳ một biểu cảm gì. Mấy giây sau, cô như thể mới hoảng hốt sự tỉnh, hiểu hết ý những gì người đó vừa nói mà từng bước một đi đến trước mặt đứa trẻ, ôm lấy đứa bé vào lòng. Đôi mắt vô thần dại ra mở thật to nhìn chăm chú vào đứa trẻ. Y như một cái xác bị rút mất linh hồn, cứ ngây ngốc ngồi tại đó. Cô cứ ngồi tại đó, không hề động đậy như thể đã hóa thành một bức tượng. Rõ ràng là chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả biểu cảm còn không có nhưng mà chỉ trước mắt, bầu không khí trong phòng thử vai đã nặng nề đến cực điểm. Thành viên ban giám khảo vốn chỉ coi Ninh Tịch đến cho có, không biết lúc nào cũng ngồi thẳng người lên, sống lưng căng cứng nín thở nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên mặt đất. Thần thái của Giang Hành Chu như thể chẳng có gì thay đổi nhưng bàn tay cầm bút máy lại siết chặt thêm vài phần, đôi môi mỏng mím chặt. Lúc này, bầu không khí như thể bị đè nén lại trước khi cơn bão ập đến, cả bầu trời âm trầm phủ đầy mây đen. Cuối cùng, khi bầu không khí bị nén đến cực hạn, cô gái gục đầu xuống bờ vai bắt đầu khẽ rung lên, cánh tay ôm đứa trẻ từng chút một siết chặt lại. Đột nhiên, cô gái ghì siết đứa trẻ vào lồng ngực của mình. A a a a a, tiếng khóc vỡ vụn không thành tiếng của cô vang lên trong bầu không khí đè nén đến cực hạn. A a a a a a, dồn dập, tuyệt vọng, suy sụp. Cả thế giới này đều đang sụp đổ trước mắt cô. Con của cô. Đứa trẻ cô mang nặng 10 tháng, sống nương tựa vào nhau, chỉ một phút trước vẫn còn sinh động vui vẻ chạy trước mắt cô, mà giờ khắc này đã biến thành một thi thể lạnh băng băng. Người thân duy nhất của cô trên thế giới này, nơi ký thác tinh thần duy nhất. Cô đã không còn gì nữa rồi. Không biết đã qua bao lâu, như thể cơn mưa rào chợt tạnh, cảm xúc của cô gái thoáng dịu đi đôi chút, cô ôm lấy đứa trẻ và giữ nguyên tư thế đó ngồi lặng im. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, nó không giống, cô đã không thể quay về được nữa rồi. Tất cả hơi thở của sự sống trên người cô đã biến mất theo đứa con bé bỏng, chỉ còn lại cái xác không hồn. Đạo diễn Giang sau cùng, Tống Lâm vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Giang Hành Chu và những giám khác mới sự tỉnh. Cảnh này của Ninh Tịch đã kết thúc rồi. Nhà sản xuất mở mắt trừng trừng, ngây ra nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch hít một hơi thật sâu cô nhóc này. Thật không đơn giản. Biên kịch thì đã sớm rơi đầy nước mắt, vẻ mặt đầy xúc động rút khăn giấy ra lau mặt, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Giang Hành Chu lại kiên trì đến thế. Ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy Tưởng Tâm Di diễn như thế là đã đến cực hạn rồi. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Tịch mới biết cái gì mới gọi là kỹ thuật diễn thực sự. Lần trước, Ninh Tịch diễn xong là lập tức thoát khỏi vai diễn nhưng lần nay diễn xong rồi mà cô vẫn ngồi lặng im trên mặt đất, trong tay vẫn ôm con rối làm đạo cụ diễn. Mau đứng dậy nào, trên mặt đất lạnh. Tống Lâm đứng dậy đến đỡ Ninh Tịch dậy. Vẻ mặt của Ninh Tịch vẫn vô hồn như thế, máy móc ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm. Ánh mắt này khiến trái tim Tống Lâm đau nhói, con nhóc này cũng liều mạng quá rồi. Cho dù là nhập vai thì tốt xấu cũng phải để lại cho mình một đường lùi chứ. Cô cũng là diễn viên, đương nhiên biết những kịch bản như thế này nếu nhập vai hoàn toàn sẽ có hậu quả như thế nào. Chương 1631, đừng dằn vặt tuổi này nữa. Có rất nhiều diễn viên xuất sắc vì quá nhập vai mà sau khi kết thúc quay phim cả một thời gian dài vẫn không thể thoát vai được, thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm. Ninh Tịch, đừng ngẩn ra đó nữa, chúc mừng em, hoan nghênh em gia nhập đoàn làm phim mẹ. Tống Lâm nhẹ nhàng nói muốn giúp Ninh Tịch thoát vai. Cuối cùng mắt Ninh Tịch cũng lấy lại tiêu cự, đây là ý gì? Giang Hành Chu người luôn tỏ ra nghiêm nghị giờ sắc mặt cũng có vài phần tán thưởng, ngữ khí cũng nhu hòa đi nhiều. Ninh Tịch, cô thể hiện rất tốt, thử vai qua rồi, quản lý tới chưa? Nếu như có thể, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng luôn. Đến rồi, đang ở bên ngoài ạ. Ninh Tịch trả lời theo phản xạ, lúc này cô mới khôi phục lại thần trí. Qua rồi. Vậy là cô có được vai diễn rồi sao? Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn chị Lâm. Cảm ơn các vị giám khảo. Ninh Tịch cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy ra báo tin tốt này cho Lâm Chi Chi. Trong phòng thử vai, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề đau đầu bao lâu nay, Giang Hành Chu thở phào nhẹ nhõm rồi đảo mắt nhìn mấy người bên cạnh, cái gì gọi là quá được, đã thấy chưa? Những người khác lập tức gật đầu lia lịa, cùng nhao nhao lên tiếng cảm thán. Đạo diễn Giang đúng là người chuyên nghiệp. Tôi phục ông rồi đấy. Nói ra thì cô gái này tuy còn trẻ nhưng không đơn giản chút nào. Ngay đến Tưởng Tâm Di cũng không diễn được đến mức này. Lần trước không phát huy được, may mà lại thử vai thêm lần nữa. Hậu sinh khả úy đấy. Hậu sinh khả úy, người lớp sau có tài hơn người lớp trước. Chị Chi Chi. Em qua rồi. Ninh Tịch vừa ra liền chạy tới trước mặt Lâm Chi Chi. Ninh Tịch vào 10 phút. Tuy so với Tưởng Tâm Di không tính là dài nhưng cũng đủ để Lâm Chi Chi cảm thấy sốt ruột. Giờ thấy Ninh Tịch mang tin tốt ra, một người luôn bình tĩnh như cô cũng có vài phần bất ngờ và vui mừng. Thật sao? Đạo diễn nói thế nào? Đạo diễn bảo hôm nay có thể ký hợp đồng, kêu chị vào đó đấy. Ninh Tịch vừa nói xong thì bỗng nghĩ tới chuyện gì, vội nhìn vào đồng hồ nói, chị Chi Chi, chuyện hợp đồng làm phiền chị, em có chuyện gấp, em đi trước nhé. Bây giờ đã là 8 giờ 40 phút, còn 20 phút nữa là tới giờ hẹn rồi. Không sao, em đi trước đi, bên này cứ giao cho chị. Vâng, thế em đi trước đây, có gì thì gọi điện cho em. Ra khỏi tòa nhà thử vai, Ninh Tịch lái xe tới thẳng cục cảnh sát. Trước cửa đồn cảnh sát, cô thấy Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu, án nghỉ ngoài ra còn một người trông giống như luật sư đã đợi săn ở đó. Anh Tịch, cuối cùng anh cũng đến rồi. Thấy Ninh Tịch đang vội vã chạy tới, An Nhi kích động chạy ra đón, em còn tưởng anh không đến được cơ. Đang định gọi điện cho anh, lại sợ làm phiền anh lúc thử vai. Xin lỗi, buổi thử vai vừa mới kết thúc. Kết quả thế nào? Có thuận lợi không? An Nhi quan tâm hỏi. Ninh Tịch mỉm cười nói, ừm, thuận lợi. Thật tốt quá, chúc mừng anh. An Nhi cảm thấy mừng thay cô. Lúc này, Đường Dạ ho khẽ một cái ngắt lời hai người. Sắp đến giờ rồi. Ninh Tịch nhìn Đường Dạ có chút không biết phải làm sao. Vậy, đại sư huynh, muội muốn xin chỉ thị, giờ muội vào đó phải nói gì đây? Chỉ vào xem tình trạng của anh ta thế nào thôi à? Lúc này, Phong Tiêu Tiêu chén tới, ôm Ninh Tịch chen miệng vào, "Tiểu sư muội, xin muội hãy khuyên lão đại đi, xin hãy thương xót lấy tuổi này, đừng có dằn vặt tuổi này nữa, mau ra khỏi đó đi được không? Bên ngoài sắp loạn lên rồi đây này." Ở trong đó thoải mái lắm sao? Vui đến nỗi quên hết anh em đồng bọn rồi à? Ạc Ninh Tịch đổ mồ hôi, nói vậy là tên đó căn bản không muốn ra ngoài hả? Cô đã sớm đoán được mà. Vâng. Muội sẽ cố gắng. Chương 1632, người ta lo lắng cho anh mà. Sau đó, Ninh Tịch được nhân viên công tác dẫn vào phòng thăm hỏi. Người kia ngồi cách tấm kính ở phía đối diện, lười nhác chống tay lên đầu. Trông có vẻ bực bội vì bị làm phiền, không hề có dáng vẻ tiểu tụy của một gã phạm nhân nên có gì cả. Ngược lại, trông anh ta còn phách lối hơn, như thể nơi anh ta vào không phải là nhà giam mà là lãnh địa của anh ta vậy. Tìm tôi có chuyện gì không? Mẹ nó, nghe cái giọng này xem, làm như đây là nhà anh không bằng. Sau khi biết mối quan hệ giữa Vân Thâm và Lục Đình Kiêu, đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh ta cả. Ninh Tịch không nhịn được liếc nhìn anh ta mấy cái, thầm tự hỏi, tên này thật sự là anh em cùng cha khác mẹ với Lục Đình Kiêu sao? Bất kể là tướng mạo hay tính cách và khí chất, thật sự không giống chút nào cả. Kỳ diệu thật đó. Đột biến gen à? Nhìn đủ chưa? Cảm giác được Ninh Tịch đang quan sát mình, Vân Thâm hơi nheo mắt lại. Lúc này, Ninh Tịch mới tỉnh táo lại, khụ khụ, cũng không có gì, tôi đến để chuyển lời thôi, anh ở đây đủ chưa? Định lúc nào thì ra? Con ngươi Vân Thâm lướt qua một tia ý lạnh, anh ta lạnh lùng nói, trả lời sai. Nói rồi đứng dậy định đi mất. Ninh Tịch ngẩn cả ra. Sao chưa nói gì đã đi rồi? Mất công cô chạy vội tới đây như chó vậy. Đợi. Đợi đã. Đợi chút. Ninh Tịch cuống cuồng áp thẳng mặt lên tấm kính. Sao lại trả lời sai? Được rồi, cứ xem là sai đi. Vậy tốt xấu gì anh cũng phải cho tôi một gợi ý chứ. Người đàn ông đang định đi nghiêng đầu lại nhìn cô rồi tỏ ra khoan hồng độ lượng ngồi lại. Lười nhắc nói, vậy cho em thêm một cơ hội nữa. Tìm tôi làm gì? Để. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật đưa tay đỡ chán. Tôi tìm anh còn có thể để làm gì chứ? Chỉ tới chuyển lời thôi mà. Không thì làm gì được nữa. Đáp án này sai, vậy đáp án chính xác là gì? Tên này rốt cuộc có ý gì nhỉ? Ninh Tịch sắp bị hành cho phát điên rồi, hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên điên kia. Nín nhịn hồi lâu, Ninh Tịch buông một câu, tôi có thể xin sự trợ giúp tại chỗ không? Người kia nhíu mày. Ninh Tịch thấy anh ta không nói gì, coi như anh ta ngầm cho phép. Cô vội gọi điện cho Đường Dạ. Alo. Tình hình thế nào rồi? Ninh Tịch hạ thấp giọng, không phải lo, vẫn sống nhăn rằng, có vẻ muốn hành chết chúng ta thật đấy. Còn về việc khuyên anh ta ra ngoài. Cái tên thần kinh này, muội không thể nào nói chuyện với anh ta được. Vừa vào đã hỏi sao muội lại tới tìm anh ta, muội nói muội tới truyền lời, hỏi anh ta bao giờ thì ra, anh ta lại nói đáp án của muội bị sai, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi thẳng. Giờ muội đang tranh thủ cơ hội trả lời lần hai. Đường Dạ ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đại khái là đang hạn hán lời không biết nói gì. Sau đó, hình như bên kia bị Phong Tiêu Tiêu giật mất điện thoại nên có giọng Phong Tiêu Tiêu chuyển tới, ngu quá. Sao lại tới tìm anh ta á? Vì người ta lo lắng cho anh. Bảy chữ. Đáp án chính xác đấy. Hiểu chưa? Ninh Tịch. Phong Tiêu Tiêu vừa nói vừa lầm bầm chửi, tiểu sư muội. Tỷ nói muội nghe, con hàng này nín nhịn lâu quá, đã thế tính tình lại còn trẻ con, tám phần chẳng qua là muốn được muội quan tâm thôi. Không đến nỗi vậy chứ. Không tin thì muội thử xem. Được rồi. Để muội thử nói chuyện lại xem, nếu vẫn không được thì muội cũng hết cách đấy nhé. Cái gì mà vì người ta quan tâm anh mà, có đánh chết cô cũng không nói ra cái câu đó đâu nhé. Chương 1633, chui vào đây mang ông ra. Vậy muội đừng giật máy, để có gì thì tỷ còn kịp thời cứu nguy cho. Phong Tiêu Tiêu tỏ ra nghiêm túc nói, cố che giấu việc chẳng qua cô chỉ muốn hóng hớt mà thôi. Ninh Tịch nghĩ rồi thấy cũng không có gì, với lại vừa hay để họ biết luôn tên này khó chơi đến thế nào, cô thật sự cũng đã tận lực rồi. Thế nên Ninh Tịch không dập điện thoại, ngồi về chỗ. Trước lúc tôi trả lời anh có thể trả lời một câu của tôi trước không? Sao anh lại muốn ở trong này? Ninh Tịch hỏi. Người kia nhếch lên một điệu cười trào phúng, để em nhìn xem chính nhân quân tử trong lòng em là người đạo mạo đến thế thế nào. Ninh Tịch nghe vậy cau mày lại. Ý của anh ta là, chuyện này là do Lục Đình Kiêu làm. Trước tiên không nói chuyện này rốt cuộc là do ai làm, kể cả là người bên phía Lục Đình Kiêu ra tay thì giờ các anh đang ở phía đối lập nhau. Trước đây anh cũng gây không ít rắc rối cho Lục Thị mà đúng không? Ninh Tịch mở miệng. Người kia vẫn tỏ ra thản nhiên nói, thế thì sao, tôi không phải là người tốt, nhưng từ trước tới giờ khi đứng trước mặt em tôi chưa từng che giấu em điều gì. Ninh Tịch. Mẹ nó, sao vặn vẹo quá vậy? Quả nhiên không có cách nào để truyền đạt được. Trước mắt Ninh Tịch hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang lo lắng của An Nhi, thế nên cô cố nén lại tiếp tục khuyên nhủ, chúng tôi đều rất lo cho anh, nếu là vì lý do này, thật sự đâu cần thiết. Được rồi. Giờ tôi biết anh ấy ra vẻ đạo mạo rồi, được chưa? Phong Tiêu Tiêu đầu dây bên kia cũng lên, tiểu sư muội như vậy không được đâu. Những lời anh ta vừa nói chẳng qua là cái cớ thôi, chỉ có câu mà tỷ nói với muội mới là đáp án chính xác duy nhất thôi, nhiều hay ít hơn một chữ đều không được. Ninh Tịch không còn gì để nói, cô đâu thể nói ra câu đó chứ. Em hết cơ hội rồi. Người đàn ông kia nói xong, đứng thẳng dậy đi mất. Này, anh Ninh Tịch đang định gọi anh ta lại, nhưng không biết có phải vì đứng dậy gấp quá không mà trước mắt cô tối sầm lại, choáng váng hết cả đầu óc, cô cố gắng đứng vững lại nhưng đột nhiên mất ý thức. Bụp! Phía sau truyền tới tiếng động lạ. Vân Thâm đi được một nửa theo phản xạ ngoảnh lại thì thấy cô gái phía sau không biết tại sao lại ngất xỉu dưới đất. Ninh Tịch Ba. Anh ta nhanh chóng xông tới, gương mặt lười nhác mang theo vẻ lạnh lùng lúc này trở nên hoảng loạn. Chết tiệt, cô đừng có dở trò với tôi. Cô gái nằm dưới đất vẫn không có chút động tĩnh gì, vẻ mặt tái xanh nhíu chặt mày, hô hấp ngày càng gấp gáp. Này! Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Tiểu sư muội, muội sao thế? Điện thoại rơi bên cạnh Ninh Tịch truyền tới tiếng gọi nôn nóng của Phong Tiêu Tiêu. Xảy ra chuyện gì? Đường Dạ cũng nói chen vào. Lúc này, sắc mặt Vân Thâm trở nên khó coi cực độ, anh ta tới gần trước cửa khoét kính, gào ra ngoài. Đường Dạ! Lập tức chui vào đây mang ông ra ba. Đường Dạ! Phong Tiêu Tiêu! Đường Dạ lập tức đưa luật sư theo tức tốc chạy vào. Không đến 5 phút, người đã được thả ra, hơn nữa còn được mời ra một cách cung kính. Người đâu? Người kia vừa ra đã đanh mặt hỏi. Ninh Tịch ban nãy bị ngất nên đã được người của cục cảnh sát đỡ ra ngoài. Trên xe. Đường Dạ đáp. Đỡ lên xe rồi, đừng lo, có án nì ở đó. Phong Tiêu Tiêu vội nói. Người đàn ông trước đó còn đang ung dung ngồi trong đồn giờ chạy ra ngoài nhanh như cơn gió. Chương 1634, hơi ác quá rồi đấy. Trên phần ghế rộng rãi phía sau xe SUV, Ản Nhi đang chăm sóc cho Ninh Tịch bị hôn mê. Đông soạt một tiếng, cửa xe bị ai đó giật ra, Vân Thâm bực bội leo lên xe, cau mày nhìn cô gái đang nằm trên ghế, bị làm sao thế? Ản Nhi dè dặt nhìn anh ta một cái, sau đó cân nhắc chút rồi mới nói, em vừa bắt mạch cho anh Tịch. Anh ấy bị ngất xỉu vì bị kích động quá độ, mất sức. Lúc này, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu cũng đã lên xe theo. Phong Tiêu Tiêu nghe vậy thò đầu từ ghế phụ lái ra sau kinh hãi nói, đệ, kích động quá độ, mất sức. Lão đại, rốt cuộc ban nay anh làm gì tiểu sư muội thế? Chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi mà có thể khiến tiểu sư muội thành ra thế này, hơi ác quá rồi đấy. Vân Thâm nhìn chằm chằm lên gương mặt tái nhợt của Ninh Tịch, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở đồn cảnh sát, anh ta mím môi lạnh lùng nhìn Phong Tiêu Tiêu, câm miệng. Cô ta mà yếu đuối thế à? Thì Phong Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ một hồi, tỏ ý rất có lý, gật đầu lẩm bẩm, cũng phải. Nếu thật sự yếu như vậy, sớm đã bị anh làm tức chết trăm lần rồi. Thế chuyện là sao? Chuyện gì khiến tâm trạng của tiểu sư muội bị kích động đến vậy? Trong xe lập tức yên tĩnh xuống, sau đó Đường Dạ nói, có thể là vì buổi thử vai hồi sáng. Án Nỉ nghĩ rồi cũng nói, tối qua anh Tịch có nói với em sáng nay anh ấy phải đi thử vai. Ngoài ra cũng không nói sáng còn có chuyện gì khác không, sau khi buổi thử vai kết thúc anh ấy lập tức chạy thẳng tới đây luôn. Thế nên, có lẽ chỉ có thể là vì chuyện này thôi. Lấy đoạn video thử vai của cô ta về cho tôi. Vân Thâm Thâm trầm nói. Khoe miệng Phong Tiêu Tiêu giật giật, lão đại à, chuyện này không ổn đâu. Vân Tâm lạnh lùng đảo mắt tới, cô rảnh lắm đúng không? Nhiệm vụ cấp S đã hoàn thành chưa? Vẻ mặt Phong Tiêu Tiêu lập tức như ăn phải xịt. Ha ha, tôi đi ngay đây. Tôi đi là được chứ gì? 3 năm trước, sư phụ có giao cho cô một nhiệm vụ cấp S là ám sát một nhân vật quan trọng, nhưng người đó thật sự quá khó giải quyết. Dòng dã 3 năm trời cô không thể tìm được cơ hội ra tay, đã tròn 3 năm rồi đấy. Đối với cô mà nói đây đúng là một sự sỉ nhục. Mẹ nó nữa, đợi tên kia rơi vào tay cô rồi, cô nhất định sẽ hiếp xong rồi giết chết hắn ba. Phong Tiêu Tiêu nhục nhã chạy mất. Còn Đường Dạ vẫn nghe theo lời Vân Thâm giúp anh ta lấy đoạn video thử vai hồi sáng về. Đường Dạ, đã gửi vào điện thoại anh rồi. Vân Thâm đeo tai nghe vào, bật đoạn video lên. Không biết anh ta nhìn thấy gì mà sắc mặt ngày càng kém, xem được một nửa thì ném điện thoại đi, u ám nhìn cô gái đang nằm trên ghế, ngón tay thon dài lạnh lẽo miết lấy cái cằm xinh đẹp của cô, ngu ngốc. Án Nhỉ thấy tay Vân Thâm bóp ngày càng mạnh. Cảm Ninh Tịch đã bị bóp đỏ lên liền lo lắng không thôi. Anh Thâm, để em đưa anh Tịch về nghỉ nhé. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cô, tới chỗ tôi. Án Nỉ sợ hai khuyên, nhưng... Anh Thâm, chỗ anh đáng sợ lắm. Anh Tịch sẽ bị sợ đấy. Giờ tinh thần của anh ấy không chịu nổi đả kích đâu. Anh ấy cần nghỉ ngơi thật tốt. Vẻ mặt tên kia đáng sợ quá nên giọng Án Nỉ ngày càng nhỏ lại. Kết quả là... Kẻ nào đó trước giờ luôn chuyên quyền độc đoán sao có thể nghe theo ý kiến của ai khác được, thế nên cuối cùng vẫn đưa Ninh Tịch về nhà ma của mình. Chương 1635, từ nay về sau cô là của tôi. Trong 2 tiếng, chỉnh lại hết cái nơi quỷ quái này lại cho tôi. Vân Thâm bỏ lại một câu, rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Án Ý nhìn cánh cửa khép chặt, tỏ ra lo lắng và tự trách, anh Tịch sẽ không có chuyện gì chứ. Dù sao đây cũng là chuyện cô nhờ anh Tịch giúp, lỡ anh Tịch xảy ra chuyện gì. Đường Dạ, không sao, anh sẽ trông chừng cho. Thấy Đường Dạ mở lời, An Nghỉ cũng yên tâm hơn một chút, vậy em đi làm việc trước, có gì nhất định phải nói với em đấy. Anh Thâm vẫn còn rất quan tâm tới anh Tịch nhỉ, thấy anh Tịch bị ngất liền tỏ ra lo lắng như vậy, biết anh Tịch sẽ sợ nhưng vẫn cố chấp đưa anh ấy về đây, còn đặc biệt dặn cô chỉnh lại chỗ này nữa. Trong phòng ngủ, trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, cô gái chìm sâu vào giấc ngủ. Vân Thâm đứng cạnh giường lẳng lặng nhìn cô ngủ say, trên mặt thoáng có chút dao động, có vẻ như đang chìm trong hồi ức nào đó từ rất lâu rồi. Năm ấy, khi lần đầu tiên gặp cô đang bị một đám lưu manh ức hiếp. Đó là bọn lưu manh có tiếng trong vùng, thích nhất là chơi đùa những cô gái người Hoa không có bối cảnh, tên nào cũng đã từng giết người. Bang phái chống lưng của bọn chúng không kiêng dè bất cứ ai. Chỉ cần bị đám người đó nhắm vào, không chết cũng sẽ bị hủy hoại. Sau khi thấy gương mặt cô, trong nháy mắt anh liền hiểu tại sao bọn chúng lại nhắm tới cô. Tuy trông cô có vẻ sa sút tinh thần nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp, đặc biệt cái dáng vẻ mỏng manh dễ bắt nạt kia càng khiến bọn chúng muốn ức hiếp cô hơn. Anh không thể nhạt đến nỗi đi quản cả chuyện này nên vẫn tiếp tục đứng ở ban công quan sát lũ run rế đánh nhau. Nhưng không ngờ tình huống sau đó lại vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Giây phút đám côn đồ kia áp sát lại, cô gái liền móc một khẩu súng từ sau lưng ra. Ở Mỹ, mang súng theo người là hợp pháp, cô có súng trong người cũng không có gì là kỳ lạ cả. Chậc, rõ ràng là tay mơ lần đầu tiên sờ vào súng nên tay vẫn còn run, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, chẳng qua cô cũng chỉ đang vùng vẫy một cách vô vị và nực cười thôi. Anh quá hiểu đám người này, nhỏ bé nhu nhược, dù có cầm dao mổ trong tay chẳng có tác dụng gì. Cô không dám nổ súng đâu. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như anh dự liệu, đó là một cuộc hành hạ từ một phía. Nhưng, là cô gái hành hạ lũ cặn bã kia. Đoang một tiếng, một viên đạn trúng ngay giữa trán một tên lưu manh đang cười càn rỡ nhất, bắn đúng vào chỗ hiểm nên một phát chết tươi. Lại đoang một tiếng nữa, một tên khác ngã xuống, vẫn ở vị trí cũ. Người mà anh ta kết luận tuyệt đối không dám nổ súng trong phút chốc đã nổ 2 phát. Cơ thể cô run lên cầm cập, mồ hôi chảy ra như tắm, đôi mắt to tràn ngập nỗi khiếp sợ, nhưng khoảnh khắc cô nổ súng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng là lần đầu tiên bắn súng nhưng phát nào phát nấy đều vào đúng chỗ chí mạng. Nếu như chỉ là một người bình thường, dù là động vật cũng chưa chắc đã dám nổ súng, huống hồ đây còn là con người đang sống nhăn sống nhở. Thật đúng là một cô gái thú vị. Nhưng tiếc là, tiếng súng chọc tới đồng bọn của lũ kia. Tối này cô vẫn phải chết thôi. Trong mơ, Ninh Tịch mơ một giấc mơ thật dài. Cô mơ thấy nhiều thứ tại nhà họ Ninh, mơ thấy vụ tai nạn xe năm ấy, mơ thấy cơ thể tím ngắt của đứa bé, thậm chí còn mơ thấy lần cô suýt chết ở Los Angeles nữa. Cô mơ thấy cô đã giết người, mơ thấy cô bị một đám người hung hãn, ác độc bao vây không có đường thối lui và một chàng trai tóc trắng từ trên trời giáng xuống trước mặt cô, nói với cô, tôi đã cứu cô. Từ nay về sau cô chính là của tôi. Chương 1636, thời điểm dễ bị quyến rũ nhất. Rõ ràng là một người yếu đuối như vậy. Nhưng, từ cái khoảnh khắc cô nổ súng cho đến khi đưa cô về tổ chức cho đến nay, cô luôn khiến anh bất ngờ hết lần này tới lần khác. Cô như một cọng cỏ dại ở tầng lớp thấp nhất nhưng lại mang sinh mệnh cứng rắn nhất, hấp thụ mọi thứ xung quanh mình một cách điên cuồng để trưởng thành. Hoặc có lẽ... là vì cuộc sống của anh quá vô vị mà không biết từ lúc nào cô đã trở thành thú vui duy nhất của anh, là điều duy nhất anh không thể xác định và nắm bắt trong cuộc đời này. Không biết từ khi nào, khi thấy đám con gái kia cười nói, làm nũng với cô trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ ác độc. Sau khi biết cô có ý muốn về nước, cái suy nghĩ ác độc đó ngày càng không thể khống chế nổi nữa, anh bất chấp tất cả hủy đi giao ước ban đầu với cô, cự tuyệt việc thả cô đi. Rồi lại đưa ra một yêu cầu như thế, mặc dù biết rõ nó cũng không thể giữ nổi chân cô. Anh sớm nên quen với việc tất cả những thứ mà anh coi trọng cuối cùng rồi cũng sẽ không níu giữ được. Anh dạ, em đã bảo người sắp xếp đâu vào đấy rồi, anh Thâm anh ấy. Vẫn chưa ra ạ. Án Ý lo lắng đứng ngoài cửa, hai người sắp ở trong đó 2 tiếng đồng hồ rồi. Bên trong vẫn rất yên tĩnh, nhưng nếu yên tĩnh như thế thì lại quá kỳ lạ. Đường Dạ nhíu mày rồi đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Bên trong vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Đường Dạ lại gõ tiếp, cũng không thấy có phản ứng gì. Anh lập tức biến sắc, đẩy thẳng cửa phòng xông vào. An Nhỉ cũng lo lắng không thôi bám sát theo, và rồi hai người họ đứng sững lại ở cửa. Ninh Tịch nằm trên giường đang say giấc nồng, còn Vân Thâm thì lại đang nằm nhoài bên cạnh giường, yên lặng khép mắt, trông có vẻ như là ngủ rồi. Trong cơn mơ, ngón tay của Vân Thâm vô tình tóm lấy góc tay áo của Ninh Tịch. Anh Thâm An Nhỉ giật mình lẩm bẩm. Đường Dạ nhìn người đàn ông đang yên lắng chìm sâu trong giấc ngủ, khẽ thở dài, để cậu ấy ngủ một lát đi. An Nhỉ gật đầu, từ lúc từ cuộc họp gia tộc của Lục gia về đến giờ. Hình như anh Thâm chưa hề ngủ hay sao ấy. Ôi rồi cái mắt chó của tôi. Không ngờ tôi lại được thấy một cảnh ấm áp, đẹp đẽ thế này, không biết Phong Tiêu Tiêu về từ lúc nào, thò đầu vào thì thấy cảnh này thật đúng là như trông thấy quỷ. Xuyệt, đừng làm ồn họ. Sau khi đóng cửa lại, Phong Tiêu Tiêu vẫn chưa hết kinh ngạc, tôi còn tưởng tên kia đưa tiểu sư muội về sẽ lại phát điên lên cơ. Cái này thì thà phát điên còn hơn. Sợ vãi linh hồn. Anh Thâm không có đáng sợ vậy đâu. Án Nhỉ lầm bẩm. Phong Tiêu Tiêu liếc Án Nhỉ một cái rồi bĩu môi nói, nếu không phải đầu óc tên đó có vấn đề thì có khi sớm đã có được tiểu sư muội rồi đấy nhé. Tròn 4 năm trời, bao nhiêu cơ hội như thế. Còn từng làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Năm ấy tiểu sư muội mới bao tuổi đâu. Đó là thời điểm dễ bị quyến rũ nhất đấy. Bài tốt như vậy mà bị anh ta đánh thành thế này tôi cũng chịu luôn. Giờ thì hay rồi. Có muốn hối hận cũng không kịp. Phong Tiêu Tiêu cứ mắng mỏ suốt, mà Đường Dạ ở bên cạnh từ đầu tới cuối lại chẳng nói gì. Anh cũng được xem như là cùng lớn lên từ nhỏ với người kia. Chẳng qua chỉ là không biết thể hiện tình cảm của mình, lại càng không hiểu cách làm thế nào để đối xử tốt với một người thôi. Hoặc có lẽ, trong tiềm thức của người kia không muốn dành cho ai đó quá nhiều tình cảm, càng không muốn cho bất cứ ai biết con người thật của mình. Vì quá mệt mỏi nên Ninh Tịch ngủ một giấc rất sâu, tới lúc tỉnh lại, trong lúc mơ màng liền đối mặt với gương mặt đang ngủ phóng to trước mắt, cô sợ đến mức tỉnh hẳn. Chương 1637, tự mình bế lên giường. Cô theo bản năng tụt lại phía sau thì phát hiện người kia đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình. Ninh Tịch có chút choáng váng. Người đàn ông đang chìm trong giấc mơ giờ đã mất đi lớp ngụy trang kiêu ngạo biếng nhác thường ngày, để lộ ra gương mặt hơi trẻ con. Không biết anh ta mơ thấy gì mà hai đầu mày nhíu chặt lại, trông sắc mặt có vẻ đang phải gánh chịu nỗi đau to lớn nào đó, đầu ngón tay dùng sức tóm chặt lấy góc áo cô đến nỗi trắng nhợt. Trông có vẻ khó chịu như vậy, chắc không phải là bị bệnh rồi chứ. Ninh Tịch thấy tầng mồ hôi mỏng trên trán Vân Thâm, không hiểu sao cô lại đưa tay ra lau đi. Kết quả bàn tay ấy lại bị người ta nắm chặt lấy, y như chết đuối vớ được cọc. Ninh Tịch hơi nhíu mày đang định rụt lại thì nghe thấy người kia mơ màng lẩm bẩm, mẹ. Ninh Tịch sững sờ. Mẹ. Cô vừa nghe nhầm hả? Mẹ Vân Thâm lại thấp giọng gọi một tiếng, lần này nghe vừa cuống cuồng lại sợ hãi nhưng âm thanh lại rất rõ ràng. Anh ta đang gọi mẹ thật sao? Ninh Tịch rơi vào trầm tư, rốt cuộc Vân Thâm mơ thấy gì vậy? Tại sao anh ta mơ thấy mẹ mà lại có phản ứng đau khổ như thế? Người đàn ông kia vẫn chìm trong cơn ác ngộng, nét mặt ngày càng đau khổ, thậm chí cơ thể còn bắt đầu lên cơn co giật nhẹ. Ninh Tịch vội vàng lay anh dậy, này! Tỉnh dậy đi! Vân Thâm! Vân Thâm! Xoát một tiếng, người đàn ông kia bỗng mở trừng mắt. Ngay sau đó, cổ họng Ninh Tịch bị một bàn tay dùng sức bóp chặt, ánh mắt Vân Thâm lúc này vô cùng đáng sợ, chỉ toàn là âm u lạnh lẽo. Không có lấy một tia sáng khiến người ta khiếp sợ không thôi. Một giây, hai giây trôi qua. Cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ được đây là ai. Sức lực trên tay cuối cùng cũng dần mất đi nhưng sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Ai cho phép cô ở đây? Ninh Tịch thấy anh ta bị khó chịu vì gặp ác mộng vốn đang muốn an ủi vài câu. Nhưng nghe thấy vậy thì hắc tuyến đầy đầu. Sao tôi biết được? Tôi nhớ hình như lúc ở đồn cảnh sát tôi bị ngất đi thì phải. Chẳng lẽ không phải anh đưa tôi về đây à? Bớt tự mình đa tình đi. Vân Thâm phủ nhận không chút do dự. Ninh Tịch gãi đầu, chẳng lẽ không phải là anh ta thật, vậy thì ai đưa cô tới đây nhỉ? Chắc không thể giống lần trước, lại là Phong Tấn đấy chứ. Không thể nào, lúc đó Đại sư Huynh và Tam sư Tỷ đều ở đó mà. Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cô lầu bầu nói, vừa rồi anh mơ thấy ác mộng, tôi có lòng tốt gọi anh dậy, anh lại suýt chút nữa thì bóp chết tôi đấy. Cô trông thấy gì rồi? Anh ta nhìn chằm chằm vào cô như đang nhìn một tên tội phạm rình trộm. Ninh Tịch bị anh ta nhìn đến nỗi hết nói nổi, tôi có thể nhìn thấy gì chứ, anh mơ ác mộng thì có gì hay mà nhìn. Mà hình như tôi có thấy anh gọi mẹ thì phải. Sắc mặt Vân Thâm lại càng trở nên lạnh lẽo, cảm thấy bị người ta phá vỡ bí mật của mình nên thẹn quá hóa giận hét lên, ra ngoài. Tôi cũng muốn, nhưng anh buông áo tôi ra trước đi. Vân Thâm sững người, vung tay hất góc áo cô ra, tỏ vẻ khinh bỉ như thể là cô tự mình nhét áo cô vào tay anh ta vậy. Ninh Tịch vừa rời đi vừa lầu bầu mấy câu, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu và Án Nhỉ đều đang ở trước cửa thấy Ninh Tịch bước ra liền nhau tới. Anh Tịch! Anh tỉnh rồi hả? Tiểu sư muội, muội không sao chứ? Tên đó có làm gì muội không? Ninh Tịch lắc đầu, không. Phong Tiêu Tiêu nghe vậy thì đen mặt, ánh mắt xẹt qua một tia bất hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô bóp bóp cổ tay thở dài. Phải rồi, sao muội lại ở đây thế, còn nằm trên giường cái tên đó nữa chứ? Ninh Tịch khó hiểu hỏi. Phong Tiêu Tiêu buột mồm nói, tên đó cứ cương quyết đem muội về đây, còn tự mình bế muội lên giường nữa. Ninh Tịch. Chương 1638, người như anh sẽ cô đơn cả đời đấy. Tên đó cứ cương quyết đưa em về, còn tự mình bế muội lên giường nữa. Phong Tiêu Tiêu không chút do dự mà bán đứng người ta. Ninh Tịch hết nói nổi, liệu có phải tên đó bị tâm thần phân liệt không vậy? Thế mà anh ta vừa tỉnh một cái liền đuổi muội đi, còn chất vấn muội kêu sao muội lại ở đây nữa đấy. Ninh Tịch không nhịn được mà ói mửa. Phong Tiêu Tiêu che mặt đỡ chán, lão đại à, anh mà cứ vậy thì sẽ cô đơn cả đời đấy. Nhưng tiểu sư muội này, sáng nay muội chỉ tham gia một buổi thử vai thôi, sao lại đến nỗi ngất xỉu thế hả? Án Nhi nói tại muội bị kích động quá độ cộng với mất sức nên bị vậy. Kể cả là phim hành động cũng đâu đến nỗi vậy. Phong Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Ninh Tịch khẽ ho một tiếng, có những lúc vì quá nhập vai nên sẽ bị như vậy, chủ yếu vẫn là do dạo này muội mệt quá thôi. Phong Tiêu Tiêu cũng không nghi ngờ gì, lúc ấy lao đại còn cứ khăng khăng bắt mang cái video thử vai của muội về để xem cơ. Ninh Tịch thịch một cái trong lòng, anh ta có nói gì không? Phong Tiêu Tiêu nhún vai, không biết, thì chỉ nói anh ta làm vậy không tốt lắm đâu liền bị anh ta đuổi xuống xe luôn rồi. Ninh Tịch lại nhìn An Nhi, ánh mắt dò hỏi. Trông An Nhi có vẻ hơi khó xử nhưng cuối cùng cũng vẫn không có cách nào cự tuyệt được câu hỏi của Ninh Tịch. Cô hơi ngượng ngập nói, lão đại cũng không nói gì nhiều. Chỉ có hai chữ. Ninh Tịch, hai chữ. Hai chữ gì? An Nhi, ngu. Ngu ngốc. Ninh Tịch. Đúng lúc này, điện thoại của Phong Tiêu Tiêu vang lên. Chính là ai kia gọi tới? Cô đưa cô ta về đi. Điện thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng của Vân Thâm. Mắt Phong Tiêu Tiêu sáng lên, cho là cuối cùng anh chàng này cũng đã giác ngộ rồi, đang tính nói với tiểu sư muội thật ra tên này cũng có lúc bình thường để vun vén cho hai người. Kết quả, đầu dây bên kia lại truyền tới âm thanh sắc lạnh hơn, dám nói thừa một chữ, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Phong Tiêu Tiêu, được thôi, cô từ bỏ việc trị liệu cho lão đại nhà mình đây. Cuối cùng, Phong Tiêu Tiêu cũng không nhiều lời nữa. Tiểu sư muội, xe của muội giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát, để tỷ đưa muội về nhé. Ninh Tịch gật đầu không có từ chối, cái nơi quỷ quái này quả thật không thể bắt xe về được. Ninh Tịch vừa mới tỉnh dậy vốn đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng khi cô vừa xuống lầu cùng Phong Tiêu Tiêu và nhìn thấy bày bố của căn biệt thự này xong thì lập tức lại rơi vào hoang mang. Ôi mẹ ơi! Muội đang nằm mơ hả? Hay muội tới nhầm chỗ rồi? Căn nhà ma u ám giờ bỗng rực rỡ lên hẳn, những bức tranh sơn dầu quỷ quái treo trên tường giờ đã đổi hết thành những bức tranh hiện đại với gam màu sắc tươi sáng, đồ gỗ tối màu cũng bị đổi sạch, trên bàn bày hoa tươi, tấm rèm cửa trắng u ám giờ cũng đổi thành màu hồng và có viền ren. Sao tự nhiên cái nhà ma này lại thành lâu đài của công chúa thế này? Rốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, khẩu vị tên này sao tự dưng thay đổi nặng thế? Phong Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt không chút rung động nào của tiểu sư muội mà lại không thể nói tất cả là làm vì muội đấy, thật đúng là nghẹn chết mất thôi. Trên lầu, trước cửa sổ buồng ngủ, Vân Thâm chậm rãi châm một điếu thuốc, kín đáo trông theo bóng lưng rời đi của cô gái, trong tâm trí lại hiện lên cảnh tượng mà anh đã thấy trong đoạn video thử vai lúc sáng. Đồ ngốc, mong là sau khi cô biết được sự thật sẽ không hối hận. Chương 1639, tôi chưa từng nghi ngờ chuyện này. Ninh Tịch vừa về đến nhà, Lâm Chi Chi đã gọi điện tới thông báo đã ký xong hết hợp đồng với đoàn làm phim rồi. Cuối cùng cô vẫn là người lấy được vai diễn này. Lúc trước, Tưởng Tâm Di quá vội vàng, mặc kệ lời cảnh báo của đoàn làm phim là cấm tiết lộ mọi thứ liên quan tới buổi thử vai mà âm thầm công bố với truyền thông công chúng là cô ta thông qua thử vai. Giờ đoàn làm phim bỗng nhiên thông báo đổi người, vì thế dẫn đến vụ lùm xùm không nhỏ, các thủy quân cũng thi nhau đưa ra thuyết âm như các kiểu. Tuy Ninh Tịch vừa giành được giải ảnh hậu Kim Tông nhưng lý lịch và chỗ đứng vẫn không bằng người đã lăn lộn trong giới hơn 10 năm nay như Tưởng Tâm Di được. Nhưng dưới tình huống Tưởng Tâm Di đã được chọn, đoàn làm phim lại tổ chức buổi thử vai thứ hai, cô thông qua lần thứ hai để chen chân vào vị trí của Tưởng Tâm Di, điều này thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều được. Nhưng vì đạo diễn bộ phim này là Giang Hành Chu, nhân phẩm và danh tiếng của ông trong làng giải trí quả thật là quá tốt, số người tin đoàn làm phim vẫn chiếm số đông hơn. Ai thích nghi vấn thì nghi vấn, dù gì cũng chẳng gây được sóng gió gì. Ngược lại, không ít người lại rất kỳ vọng vào sự sáng tạo không ngừng của vị đạo diễn danh tiếng cùng với vị ảnh hậu trẻ tuổi mới lên kia, không biết hai người sẽ mang đến bất ngờ gì cho người xem. Ngoài chút sóng gió trước buổi bấm máy ra thì toàn bộ quá trình quay phim đều tiến hành một cách thầm lặng, hơn nữa các cảnh quay lại được quay khép kín trong một thôn nhỏ, không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho bên truyền thông cả. Vì muốn đạt hiệu quả quay phim tốt hơn, cuộc sống của cả đoàn làm phim đều sẽ ở trong thôn, làm lụng cùng dân làng, cùng ăn cùng ở luôn. Vốn dĩ mọi người còn lo một cô gái yểu điệu như Ninh Tịch sẽ không chịu được cuộc sống này, không ngờ cô lại thích hướng rất tốt. Việc nông gì cũng đều bắt tay vào làm đâu ra đấy, thậm chí còn có thể dạy lại cho những người khác trong đoàn. Giang Hành Chu không chọn người bừa bãi, ông cũng đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh của Ninh Tịch, biết cô sống dưới quê 18 năm. Một người vẫn luôn nghiêm khắc như ông cũng không bắt bẻ gì được Ninh Tịch, trái lại còn thấy khá hài lòng. Cô nhóc này không sai, là một mầm non tốt đấy. Chỉ cần không chạy sai đường, tương lai sẽ vượt qua cô cũng không biết chừng. Thấy Giang Hành Chu đánh ra Ninh Tịch cao như vậy, Tống Lâm lại không hề để bụng chút nào, cô còn nhìn về phía Ninh Tịch cười nói, tôi chưa từng nghi ngờ gì về chuyện này. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Lâm tỉnh lên một tiếng. Tống Lâm lấy điện thoại ra nhìn, ngay lập tức sắc mặt liền biến. HTTP. Sau đó, điện thoại của Giang Hành Chu cũng vang lên, ông cũng rút điện thoại ra xem, cũng kinh ngạc y hệt như Tống Lâm, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại tràn đầy sự giận dữ. Tống Lâm nhìn qua màn hình điện thoại của Giang Hành Chu, biết ông cũng thấy rồi nên vội khuyên bảo ông, đạo diễn Giang, trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, xin ông hãy bớt giận trước. Giang Hành Chu dù sao cũng là người từng trải, vì vậy ông cố gắng kiềm chế lại, cứ quay xong phim trước, đừng làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy. Cảm ơn đạo diễn. Tống Lâm cảm kích nói, sự lo âu thoáng lướt qua khuôn mặt cô. Lúc này, Ninh Tịch vẫn chưa hề biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này vì để chuyên tâm quay phim nên cô hầu như không quan tâm tới mọi chuyện ở ngoài. Mãi tới khi quay xong cảnh lúc chạng vạng, Ninh Tịch vừa thả lỏng tâm trạng một chút mới phát hiện phản ứng của mọi người trong đoàn làm phim có gì đó khác thường. Mọi người cứ túm năm tụm ba lại, vừa nhìn điện thoại vừa lén nhìn cô xì xào bàn tán. Ninh Tịch nhíu mày, đi tới chỗ Tiểu Đào. Chỉ thấy Tiểu Đào đang hết sức sốt sắng gọi điện cho ai không biết. Tiểu Đào. A. Anh Tịch. Tiểu Đào dập điện thoại có chút hốt hoảng nhìn Ninh Tịch. Xảy ra chuyện gì hả? Ninh Tịch nhìn Tiểu Đào hỏi. Chương 1640, Sờ Căng Đan. Tiểu Đào cắn môi tỏ ra khó xử, cô lắp bắp mãi không nói lên lời. Đưa điện thoại đây cho chị. Ninh Tịch đưa tay ra. Tiểu Đào chần chừ một hồi muốn giấu cũng không giấu được, cuối cùng cô vẫn trả lại điện thoại lại cho Ninh Tịch. Ninh Tịch vừa mở máy liền thấy hiện lên tin mới nhất trong giới. Tiêu đề bắt mắt đập thẳng mặt, ảnh hậu Kim Tông ngủ cùng đại gia. Ninh Tịch khe như mày, từ lúc cô ra mắt tới giờ, không phải không có những tin hát nước bẩn thế này. Nhưng từ sau khi Lâm Chi Chi kiện một tạp chí để giết gà dọa khỉ xong, thêm việc thế lực của Thịnh Thế còn lù lù ra đó, dù có không nổi tiếng thì những tờ báo nhỏ cũng không dám viết ra những bài báo không căn cứ thế này. Nhưng lần này, trên điện thoại của cô lại nhảy ra tin tức mới nhất của một nhà báo chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng rất lớn. cộng thêm phản ứng bất thường của các nhân viên trường quay, thậm chí cả Tiểu Đào. Ninh Tịch kích vào liên kết, đồng tử đột nhiên co thắt lại. Vừa ấn vào liền thấy một tấm ảnh vô cùng khó coi, dù đã làm mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ tư thế phóng đãng của một nam một nữ trong ảnh. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là những tấm ảnh này mà là gương mặt của cô gái trong ảnh chính là cô. Chẳng lẽ là BTS? Nhưng trông cũng không quá giống. Ninh Tịch tiếp tục lướt xuống dưới xem, sau đó thấy một đoạn video. Trong video đã được xử lý làm mờ vài chỗ, nhưng mặt của nam nữ trong đó đều rất rõ ràng. Cô gái đó, vẫn là cô. Đoạn video này rõ ràng đã đánh vỡ khả năng đây là BTS, tấm ảnh kia là thật. Trong tin lá cải đó có miêu tả, người đàn ông trong đoạn video trên là một công tử nhà giàu có chút tiếng tăm trong thành phố. Anh Tịch, đừng xem nữa. Tiểu Đào vội nói, như thể sợ Ninh Tịch sẽ chịu đả kích lớn. Ninh Tịch miết miết mi tâm, cảm thấy bất lực, ngay đến Tiểu Đào cũng cho rằng cô gái trong những tấm ảnh và video kia là cô chứ đừng nói những người khác. Chuyện này đúng là hóc búa thật. Ninh Tịch bỗng nhớ lại chuyện đổi súng giả thành súng thật lúc trước ở đoàn làm phim biệt đội điệp viên Tệ Giác. Thế lực của Lục Đỉnh Tiêu lớn như thế mà đến giờ vẫn chưa tra ra được là ai làm, mà giờ lại xảy ra chuyện thế này. Đối phương thấy không lấy được mạng cô nên muốn hủy hoại cô sao? Hay chuyện này không liên quan tới chuyện lần trước mà là do người khác làm? Gần đây cô kéo theo nhiều thù hận ghê. Ninh Tịch, đạo diễn bảo cô qua đó một lát. Ninh Tịch đang thất thần, trợ lý đạo diễn vội vã chạy tới thông báo, ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch có chút ám muội. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Ninh Tịch không lập tức giải thích với Tiểu Đào mà đi tới chỗ đạo diễn trước. Trong phòng, Giang Hành Chu và Tống Lâm đều ở đó, bầu không khí rất nặng nề. Biết chuyện rồi à? Giang Hành Chu nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề. Ninh Tịch gật đầu, trên mặt không hề có chút chột dạ nào, cô nói thẳng, đạo diễn Giang, cô gái trong ảnh và clip không phải là tôi. Xin lỗi đã gây phiền phức cho đoàn làm phim, chuyện này tôi sẽ liên hệ với quản lý để nhanh chóng xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của đoàn. Nếu vào lúc này Ninh Tịch mà tạo sờ căng đan gì, theo hợp đồng thì khi hình tượng của cô bị ảnh hưởng bởi chính cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sự cố gắng của cả đoàn trong khoảng thời gian này đều sẽ đổ sông đổ bể hết, sẽ phải chọn lại diễn viên và quay thật nhanh để kịp tham gia liên hoan phim, thậm chí sự nghiệp của cô trong giới cũng sẽ bị hủy sạch trong phút chốc chỉ vì chuyện này. Chương 1641, mắt em không kém thế đâu. Tống Lâm liên tiếng đánh vỡ bầu không khí nghiêm trọng, đạo diễn Giang nghe tôi nói đã, tôi dám chắc đây không phải là Tiểu Tịch. Người phụ nữ trong video này chỉ hơi giống Tiểu Tịch thôi, chứ còn chả có được nửa phần hấp dẫn như em ấy. Biểu cảm thì cứng ngắc, dáng người cũng không đẹp bằng Tiểu Tịch. Bất kể là chân hay mông hay là ngực của Tiểu Tịch đều toát lên vẻ mạnh khỏe đầy sức sống, thêm một phần thì thừa mà bớt một phần thì thiếu. Phải nói là hoàn hảo trong hoàn hảo mà. Cơ thể của người đàn bà trong video kia thì eo hoạt, chân quá ngắn, ngực thì. Khu Giang Hành Chu ho nhẹ một tiếng. Tống Lâm khẽ cười một tiếng rồi vô tội nói, đạo diễn, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngay cả Ninh Tịch ngồi nghe cũng phải toát mồ hôi, có chút ngượng ngùng, nữ thần ơi, chị có hỏa nhãn kim tinh hay sao thế? Không ngờ nữ thần đại nhân lại để ý mình như thế, lại còn đánh giá cao đến vậy. Nói tới dáng người và khuôn mặt thì Tống Lâm mới là người có ý vị ở đây, hơn nữa chị ấy đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn giữ được dáng người hoàn hảo. Được rồi, không phải cô thì tốt. Hy vọng cô xử lý chuyện này cho ổn thỏa, nếu nó tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến bộ phim thì tôi sẽ không thiên vị cho cô đâu. Giang Hành Chu trầm mặt nói. Mặc dù giọng điệu của Giang Hành Chu nghe rất xa cách nhưng trên thực tế thì ông vẫn bày tỏ thái độ đứng về phía Ninh Tịch. Dẫu sao ông cũng đã lựa chọn tin tưởng cô. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn. Ninh Tịch cảm kích nói. Vừa đi ra từ chỗ của đạo diễn Giang thì Ninh Tịch đã thấy Lâm Chi Chi đứng đợi ngoài cửa, nhìn bộ dạng của chị ấy thì hình như là vừa chạy tới. Chị Chi Chi, sao chị lại tới đây, em đang chuẩn bị quay về một chuyến. Không cần, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện quay phim của em. Ninh Tịch sợ run lên, ý của chị Chi Chi nghĩa là đi thôi, đi bàn bạc xem làm sao để chứng minh trong sạch cho em. Lâm Chi Chi nói thẳng. Ninh Tịch mở trừng hai mắt, chị Chi Chi, chị biết đấy không phải em à? Lâm Chi Chi, mắt em không kém thế đâu. Ninh Tịch, khu khu khu. Ninh Tịch bỗng nhớ tới hồi đầu cô đã từng rất hùng hổ nói với Lâm Chi Chi rằng cả giới giải trí này thì người đàn ông duy nhất có thể khiến cô coi trọng chỉ có đại bột của bọn họ Lục Đình Kiêu thôi. Hồi đó chỉ nhanh miệng nói một câu mà không ngờ Lâm Chi Chi lại vẫn còn nhớ. Trong phòng, Tiểu Đào xem đi xem lại đoạn video kia cả trăm lần, mắt cũng sắp bị quáng gà luôn rồi, đủ. Em đã bảo rồi mà. Anh Tịch của em muốn chọn đàn ông cũng phải chọn đàn ông cấp bậc cỡ nhị thiếu chứ. Lăn đi lăn lại nửa ngày hóa ra lại chẳng phải là anh Tịch. Nhưng mà... Này! Này cũng giống quá. Đúng là giống anh Tịch như lúc. Quả thật là giống vô cùng. Nếu không phải người cực kỳ thân quen và hiểu Ninh Tịch thì nhất định sẽ cho rằng người trong video chính là cô. Đến ngay cả Tiểu Đào ở cạnh cô lâu như thế cũng không nhận ra. Đây cũng chỗ hóc búa nhất trong chuyện này. Bởi vì quá giống nên dưới tình huống cô không có bất cứ bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình mà đi nói rằng người kia không phải là cô thì không một ai tin tưởng cả. Trường hợp đầu tiên là, người này từ khi sinh ra đã có bộ dạng giống em, khả năng này cực nhỏ. Trường hợp khác là, người này cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của em. Nhưng mà để khôi phục lại bình thường sau khi phẫu thuật thì nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng, lâu thì năm rưỡi. Mà... Chỉnh đến mức này thì chắc chắn thời gian phục hồi không ngắn. Ý chính là có người đã bắt đầu tính kế em từ rất lâu rồi, Lâm Chi Chi phân tích. Tiểu Đào nghe thế thì trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Cái này thật đáng sợ. Chương 1642, cảm xúc gấm áp lưu lại trên trán. Lâm Chi Chi nhíu chặt chân mày, hiện tại trên mạng các fan hâm mộ đều đang bảo vệ em. Hiện giờ không giống trước kia chỉ cần một tấm ảnh nhạy cảm là cũng đủ để phá hủy một nghệ sĩ. Chỉ cần không dính đến vấn đề đạo đức như làm người thứ ba thì hoàn toàn có thể coi là vấn đề riêng tư để giải quyết. Tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hình tượng của em nhưng cũng không đến nỗi phá hủy con đường sự nghiệp. Vấn đề mấu chốt lại là đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản là tung ra một đoạn video như vậy. Ninh Tịch nghe vậy liền nhếch mép một cái. Khốn khổ khốn nạn lắm mới phẫu thuật được thành bộ dạng của em lại chờ đợi lâu như thế, nếu không làm một quả lớn thì sao có thể thỏa mãn. Sợ rằng cái video này chỉ là chiêu đầu tiên mà thôi. Ba người bất chi bất giác bàn bạc tới tận đêm khuya. Quả nhiên, đối phương đi bước kế tiếp còn nhanh hơn những gì bọn họ dự đoán. Đến gần 1 giờ sáng khi Tiểu Đào đang không ngừng kiểm tra các tin tức mới đột nhiên kinh hô một tiếng, không xong rồi anh Tịch, chị Chi Chi. Lại có một clip nữa này. Ninh Tịch với Lâm Chi Chi lập tức thò đầu qua xem, đối phương lại tung ra một clip mới, hơn nữa nội dung của clip lần này càng kinh khủng hơn. Người phụ nữ kia lên giường với 3 người đàn ông một lúc, mà 2 trong số 3 người đàn ông đó lại là người đã có gia đình. Lúc này thì khả năng duy nhất có thể tẩy trắng đã không còn. Chuyện Lâm Chi Chi lo lắng nhất đã xảy ra nên sắc mặt cô có chút khó coi. Hiện giờ cách duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của em là nhanh chóng tìm được người phụ nữ kia. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị nên chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm được cô ta. Nếu không nhanh chóng tìm được ra cô ta thì e là lâu quá chuyện giả cũng sẽ thành thật. Đến lúc đó thì xong đời thật rồi. Cho dù là có sự phối hợp của đội truyền thông công ty thì muốn tìm một người đã có mưu tính lẩn trốn ngay từ đầu như này đúng là chả khác nào mò kim đáy biển. Vậy có thể nhờ phía tổng công ty hỗ trợ không? Tiểu Đào hoảng loạn hỏi. Lâm Chi Chi nghe thế chỉ cười khổ, làm sao có thể chứ, gần đây Lục Thị cũng đang rơi vào tình trạng khẩn trương rồi. Ngay cả nhị thiếu cũng bị điều về công ty chính nữa là, Thịnh Thế chỉ là một trong vô số những công ty con mà thôi. Không có chuyện bọn họ sẽ vì chuyện cá nhân của một nghệ sĩ mà kinh động đến tổng công ty đâu. Ninh Tịch vuốt ve di động âm thầm suy nghĩ. Quả thật tìm người kia không dễ nhưng không phải là không có khả năng, chỉ cần vận dụng mối quan hệ trước kia. Chỉ là, không đến bước đường cùng thì cô cũng không muốn vận dụng mối quan hệ bên kia. Nhưng, tình hình bây giờ không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy. Chị Chi Chi đừng lo, lúc ở Mỹ em có quen một vài người, có lẽ họ sẽ giúp được chuyện này. Ninh Tịch còn chưa dứt lời thì đột nhiên cánh cửa gỗ bị đẩy vào từ bên ngoài, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện. Người của thôn nhỏ này khá chất phác cho nên cửa nẻo không hề có khóa. Người đàn ông này dường như vừa rời khỏi một sự kiện trang trọng gì đó bởi vì trên người vẫn mặc một thân tây trang màu đen nghiêm chỉnh. Cổ áo sơ mi cũng được cài tới nút trên cùng, cà vạt thẳng thớm, nét mặt vẫn còn mang vẻ từ trên cao nhìn xuống của một kẻ thuộc tầng lớp cầm quyền. Ấy! Bù! Ninh Tịch còn đang muốn giấu giếm mà gọi một tiếng buột thì đã bị một cánh tay kéo lại khiến cô quay một vòng rồi đụng vào một lồng ngực lạnh lạnh và sau đó là cảm giác có một thứ gì đó ấm áp, mềm mại in xuống trán mình. Ninh Tịch ngây người tại chỗ. Đệ ba! Chuyện gì thế này hả trời? Buột đại nhân hôn mình kìa ba! Chơi ạ, chị Chi Chi với Tiểu Đào vẫn đang ở đây đấy ba. Chương 1643, bà chủ ở ngay bên cạnh. Ninh Tịch lập tức đưa tay sờ cái chán mình một cái theo bản năng rồi quay đầu nhìn Lâm Chi Chi với Tiểu Đào. Được rồi. Hai người này biến thành tượng đá hết rồi. Người trầm ổn như Lâm Chi Chi cũng hóa đá rồi chứ đừng nhắc tới Tiểu Đào. Bộ dạng kia hoàn toàn có thể đem so sánh với khuôn mặt trong tác phẩm nghệ thuật tiếng thét. Ninh Tịch đang định dãy thoát ra nhưng mà Đại Ma Vương đã nghiêng người tới rồi ấn đôi môi ấm nóng kia lên môi cô rồi đem đến một nụ hôn triền miên. Ninh Tịch! Ôi anh yêu à, trong phòng này, còn có người khác đó nha. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà không hiểu sao lúc này cô cứ có cảm giác trạng thái lúc này của Lục Đình Kiều có chút không bình thường. Có chuyện gì sao? Để tránh việc Đại Ma Vương làm ra chuyện gì quá đạt thì Ninh Tịch vội vàng di rời sự chú ý của anh. Anh! Sao anh lại tới đây? Lục Đình Kiêu, nếu anh không tới có phải em cũng quên luôn chuyện em có một người bạn trai đúng không? Ơ cái giọng điệu này! Cũng đủ ai đoán. Xem ra là nghe được lời cô vừa nói lúc nãy rồi. Cô biết anh rất bận rộn cho nên mới không muốn để anh bận tâm chứ bộ. Ninh Tịch nhìn nhìn Tiểu Đào một cái rồi lại nhìn nhìn Lâm Chi Chi. Không cần phải hỏi thế giới quan của hai người này lại bị đập thành bụi phấn một lần nữa rồi. Sức chịu đựng của Tiểu Đào đã đến giới hạn, không nhịn được mà thét ầm lên nhưng cũng rất nhanh chóng ý thức được hành động của mình sẽ kinh động những người khác mà đưa tay bịt miệng lại, dù sao thì ở đây cách âm cũng không tốt lắm. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Mình vừa nghe thấy cái gì vừa nhìn thấy cái gì thế này? Có phải đang nằm mơ đúng không? Nhất định là nằm mơ rồi. Thế mà lại thấy bột đại nhân ôm lấy anh Tịch và hôn anh ấy. Còn nghe được bột đại nhân nói ngài ấy là bạn trai của anh Tịch. Người bạn gái thần bí trong truyền thuyết của đại bột thần bí đến độ được bình chọn là cô bạn gái bí ẩn số 1 của giới giải trí. Bà chủ tương lai của mình. Thế mà lại ở ngay bên cạnh ba. Lại chính là anh Tịch ba. Tiểu Đào đáng thương bị tin tức này làm chấn động đến não bộ chia 5 x 7. Còn Lâm Chi Chi thì hít sâu một hơi, dồn hết sự bình tĩnh từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới có thể tỉnh táo lại. Cô nhìn về phía ông chủ của mình như nhìn thấy thần linh hạ giới giữa đêm khuya, Lục Tổng. Ngài! Được rồi! Thực ra vẫn chưa tỉnh táo lại đâu. Ninh Tịch có chút đau não nhìn nhìn Lục Đình Tiêu một chút rồi lại nhìn nhìn Lâm Chi Chi. Quan hệ của cô với Lục Đình Tiêu bị lộ trong tình huống quá bất ngờ. Cho nên trong lúc nhất thời Ninh Tịch không biết giải thích thế nào với Lâm Chi Chi. Ninh Tịch mãi mới lấy lại được sự bình tĩnh, nhắm mắt nhắm mũi nói, thật xin lỗi chị Chi Chi. Ngay từ đầu chị đã nói em không được yêu đương. Là em đã vi phạm cam kết với chị. Lâm Chi Chi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, trọng điểm bây giờ rõ ràng không phải là Ninh Tịch đang vụng trộm yêu đương mà là đối tượng yêu đương của cô lại là... Lúc này Lâm Chi Chi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc cô nhận làm quản lý Ninh Tịch cho đến bây giờ. Từ lúc Lục Cảnh Lễ giữa đêm hôm lại đích thân tới mời mình, đến chuyện luật sư hàng đầu của Lục Thị Trần Cạnh lại đích thân xử lý hợp đồng của Ninh Tịch với Tinh Huy, rồi đến bữa tiệc lễ kỷ niệm thành lập công ty. Ngẫm lại thì cũng không phải không để lại dấu vết gì, chỉ có điều là cô nhóc này che giấu quá tốt, phải nói là nửa giọt nước cũng không lọt. Nếu hôm nay không phải Lục Đình Kiêu cố ý tiết lộ thì có lẽ cô sẽ không thể nào phát hiện ra. Chương 1644, bị hôn đến mất khống chế. Nếu nói là phải trách mắng Ninh Tịch thì Lâm Chi Chi cũng mắng không nổi. Xem ra, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đã qua lại với nhau cũng ít nhất nửa năm rồi nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến công việc, thậm chí còn chưa bao giờ lợi dụng quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu. Cô Lâm, cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Tịch trong khoảng thời gian này. Lâm Chi Chi lập tức lấy lại tinh thần, Lục Tổng nói quá lời rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Còn chuyện của tôi với Tiểu Tịch thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy, sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Ngay từ đầu tôi đã cam kết với cô ấy rằng sẽ không nhúng tay vào công việc của cô ấy. Nói tới đây giọng điệu của Lục Đình Kiêu liền thay đổi, nhưng chuyện này là vì tôi mà ra cho nên tôi sẽ xử lý, hy vọng cô thông cảm. Ninh Tịch nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhìn Lục Đình Kiêu, chuyện lần này là do anh mà ra. Nói thế là có ý gì? Tuy Lâm Chi Chi có chút ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thở phào như chút được gánh nặng, chuyện lần này đúng là rất khó giải quyết, tôi cũng đang phát sầu vì nó. Nếu như Lục Tổng có thể ra mặt giải quyết thì quá tốt rồi. Lâm Chi Chi nói xong thì nhìn hai người trước mặt một cái muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được, vẻ mặt xoát suýt. Lục Đình Kiêu biết Lâm Chi Chi đang nghĩ cái gì nên bổ sung tiếp, tôi với Ninh Tịch qua lại với nhau là lấy điều kiện kết hôn làm tiền đề. Nói đơn giản là chỉ cần cô ấy gật đầu thì tôi với cô ấy sẽ lập tức đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô Lâm cứ yên tâm, Tiểu Tịch đã đồng ý với tôi là chờ cô ấy đứng trên đỉnh Vinh Quang thì sẽ gả cho tôi, cho nên hiện tại đành phải làm phiền hai vị nhọc lòng hơn. Nói bóng gió chính là tôi có thể cưới được vợ hay không thì phải xem mấy người. Lâm Chi Chi, Tiểu Đào. Lời này không thể nghi ngờ là lại khiến Lâm Chi Chi với Tiểu Đào chấn động, này. Áp lực này quá lớn rồi bực ơi. Ninh Tịch đỡ chán, có chút bất đắc dĩ mà thấp giọng nói với Lục Đình Kiêu, anh đủ chưa? Đừng có dọa quản lý với trợ lý của em chứ. Thấy vợ mình sắp xù lông thì Lục Đình Kiêu khôn khéo thu tay lại, ừ. Lâm Chi Chi với Tiểu Đào rất hiểu chuyện mà không tiếp tục ở lại làm bóng đèn nữa, hai người nói mấy câu rồi nhanh chóng đánh bài chuẩn. Ninh Tịch có một bụng thắc mắc muốn hỏi Lục Đình Kiêu, vì thế Lâm Chi Chi với Tiểu Đào vừa rời đi thì vội vàng quay sang hỏi, cái đó. Lục. Ối. Kết quả cô vừa mới mở miệng thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn họng. Nụ hôn này không giống với nụ hôn an ủi lúc nãy, Lục Đình Kiêu bấu chặt lấy eo cô, dùng bàn tay to lớn của mình ghi lấy đầu Ninh Tịch như chẳng hề kiêng kỵ gì mà xâm chiếm, cướp đoạt mọi thứ trong khoang miệng cô. Ninh Tịch cảm thấy không khí trong ngực càng ngày càng ít đi, đầu óc dần trở nên choáng váng, lưỡi bị mút đến tê dại, dường như cả linh hồn cô cũng bị anh đoạt lấy. Bất chợt Ninh Tịch cảm thấy môi mình đau nhói, cô lập tức rên một tiếng kháng nghị theo bản năng. Lúc này, Lục Đình Kiêu mới hơi nhẹ tay hơn chút nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, chẳng được mấy chốc lại không khống chế được mà lại ghì chặt lấy cô. Hành động của Lục Đình Kiêu hôm nay quả thật có chút khác thường. Đáng lẽ theo tính cách của anh thì chuyện có khẩn cấp cỡ nào anh cũng sẽ bàn bạc với cô một chút chứ không phải đột nhiên buộc phát khi Lâm Chi Chi vẫn còn có mặt. Hơn nữa Ninh Tịch có thể cảm giác được rõ ràng rằng sau khi Lâm Chi Chi với Tiểu Đào rời đi, sự phiền muộn và thô bạo được Lục Đình Kiêu cố gắng đè xuống nãy giờ. Cả sự bất an dẫn đến mất bình tĩnh đều được buộc phát toàn bộ, dường như chúng đang quay cuồng tàn phá căn nhà gỗ nhỏ hẹp này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước 1645, tìm một ruộng nô. Ninh Tịch đang nghĩ đến hồ đồ thì đột nhiên bị nhấc cả người lên, sau đó cô được đặt lên chiếc giường nhỏ trong nhà. Chất lượng cái giường này không được tốt lắm, vừa chạm vào đã kêu két một tiếng, cực kỳ mờ ám. Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng lại nụ hôn nóng bỏng kia lại rơi xuống lần nữa, nó lưu luyến ở vành thai nhạy cảm của cô một chút rồi trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống đến ngực. Bàn tay to lớn nóng hổi cũng lần vào trong lớp áo khiến Ninh Tịch run rẩy. Chỉ có điều, chỉ cần có động tác hơi mạnh một chút thì cái giường gỗ nhỏ này chắc chắn sẽ như con thuyền độc mộc chơi vơi giữa biển trong gió bão, có thể vỡ tan bất cứ khi nào. Ninh Tịch bị cái tiếng két két kia làm cho căng cứng hết cả dây thần kinh lại, cô thở hổn hển nói, sắp sập giường rồi. Cái kia, anh yêu, hay là hai chúng ta tìm một cái ruộng nô mà ấy ấy còn thích hơn ấy? Lục Đình Kiêu nghe vậy thì động tác hơi cứng lại, sau đó cắn một cái lên bầu ngực mềm mịn của cô, linh tinh. Em nói nghiêm túc mà. Lục Đình Kiêu bị Ninh Tịch đánh trống lảng như thế thì hơi thở thô bạo trên người giảm đi không ít, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Ninh Tịch gạt gạt tay của anh ra để dúi sâu cái đầu nhỏ vào ngực anh hơn. Lục Đình Kiêu, đã có chuyện gì xảy ra sao? Giọng của anh rất nặng nề, không có, nhớ em thôi. Ninh Tịch nghĩ. Đúng là vì bộ phim này mà lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, Lục Đình Kiêu trả lời như vậy nghe thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà, không hiểu sao Ninh Tịch cứ có cảm giác là có chuyện gì đó khác xảy ra. Vậy, chuyện lúc nãy anh nói với chị Chi Chi ý, anh bảo có liên quan đến anh là sao? Ninh Tịch lại hỏi. Sắc mặt Lục Đình Kiêu có chút nặng nề, trước mắt vẫn chưa chắc chắn nhưng em cứ an tâm kiếm tiền cưới đi, chuyện này giao cho anh xử lý là được rồi. Ninh Tịch, an tâm kiếm tiền cưới. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng một cách chăm chú, tình cảm trong mắt dày đặc tới mức đặc quấn lại, bàn tay to lớn của anh vòng lấy eo cô, "Tiểu Tịch, ừ, em có từng hối hận không?" Lục Đình Kiêu khàn giọng hỏi. "Hối hận? Hối hận cái gì cơ?" Ninh Tịch không hiểu. "Chuyện ở bên anh." Ninh Tịch nghe vậy lập tức trợn tròn mắt chẳng chút do dự mà trả lời luôn, "Làm sao có thể chứ? Đây chính là quyết định sáng suốt và chính xác nhất trong đời này của em đấy. Gà một tặng một, em có lời quá còn gì?" Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng rồi đưa tay vuốt tóc cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. "Muộn rồi, ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã có anh rồi, anh ngủ cùng em một lúc rồi đợi rạng sáng sẽ đi." "Ừm." Ninh Tịch gật gật đầu cọ cọ trong lồng ngực anh. Bởi vì sự xuất hiện của Lục Đình Kiêu mà tất cả những khó chịu khi nhìn thấy đoạn clip trên mạng và những lời suy đoán ác độc kia đều tan thành mây khói mà hóa thành cơn mệt mỏi khiến người ta chỉ muốn ngủ. Ninh Tịch giống như một con thú con ỉ lại, dính sát vào lồng ngực Lục Đình Kiêu. Giữa cơn buồn ngủ mông lung, cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Anh yêu. Em thích anh nhất. Anh là mặt trời của em." Sống lưng Lục Đình Kiêu hơi cứng lại một chút rồi anh nhẹ nhàng túi đầu hôn lên trán cô. Ninh Tịch đã ngủ say rồi nhưng Lục Đình Kiêu vẫn còn thức, trong đầu anh đang lặp đi lặp lại đoạn video vừa mới xem qua cách đây không lâu. Video quay lại cảnh trong buổi thử vai thứ hai của cô. Chính cái video đó dường như đã dẫn dắt anh nhìn thấy sự tuyệt vọng mà năm đó cô đã phải trải qua. Những hình ảnh ấy cứ chuyển qua chuyển lại trong đầu mãi không thôi. Lục Đình Kiêu dùng di động mở email của mình ra, rồi lại mở tiếp một tệp đính kèm trong một email ẩn danh. Trong tệp đính kèm là mấy bức ảnh, bức thứ nhất chính là bức ảnh trước đây anh đã từng thấy lúc dọn nhà cho cô. Trong tấm ảnh là một đám người trẻ tuổi ăn mặc theo lối nhạc rock metal, Ninh Tịch đứng giữa mặc một bộ đồ đi xe máy màu đen, lúc này cô đang giả trai, trên mặt lộ ra một nụ cười phóng túng. Cánh tay cô khắc lên vai một người đàn ông, người nọ đang nghiêng đầu nói chuyện với cô, xem tư thế thì dường như hai người này rất thân thiết. Người đàn ông kia đang nghiêng đầu bật lửa. Lại thêm ánh sáng hơi tối nên không thấy rõ tướng mạo của anh ta, cái duy nhất nhìn thấy chỉ là một gò má mơ hồ cùng một mái tóc trắng. Chương 1646, đạt được mục đích. Còn có vài tấm ảnh nữa đều là ảnh chụp cuộc sống của Ninh Tịch lúc còn ở Mỹ. Mặc dù đều là hình chụp nhóm, giữa cô với người đàn ông kia cũng chẳng có động tác gì mờ ám nhưng sự thân thiết cùng ăn ý của hai người lại lộ rành rành. Bức ảnh cuối cùng. Ngày tháng trên đó chính là hôm Ninh Tịch đi thử vai lần thứ hai. Trong hình, Ninh Tịch đang nằm trên giường ngủ rất say, người đàn ông tóc trắng kia thì lặng lặng nằm bên mép giường. Ngón tay người đó túm chặt một góc áo cô không buông, cũng đang ngủ rất say. Anh nhận được bức email ẩn danh này là ngày hôm qua, đối phương dùng địa chỉ IP giả nên không thể kiểm tra được người gửi là ai. Tuy những bức ảnh này chẳng có bất kỳ hình ảnh lộ liễu nào nhưng mỗi tấm đều khiến Lục Đình Kiêu ghen đến mất khống chế. Đúng vậy, là ghen tuông. Mặc dù chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà những tâm tư u ám bị anh cố gắng xem nhẹ, bị anh kiềm chế ở nơi sâu nhất lại cứ thế gào thét xông ra. Từng câu từng chữ Ninh Tịch nói thở ban đầu rằng sẽ cắn nuốt từng tế bào thần kinh của anh. Lục Đình Kiêu, thật ra thì tôi đã nói với anh từ đầu rồi. Tôi đã có người mình thích, cực kỳ thích. Mặc dù có vài nguyên nhân khiến tôi chẳng thể ở bên người đó. Nhưng người đó vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi, không một ai có thể thay thế, cũng không có bất kỳ một chỗ trống nào nữa. Dẫu cho có người tốt hơn người đó, hoàn hảo hơn người đó cũng không thể, anh có hiểu không? Màn hình di động đột nhiên thay đổi, có người gọi tới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, vẻ u ám trên mặt anh mới từ từ rút đi, anh rón rén cầm di động ra sau nhà mới bấm nhận. Alo! Bút, tóm được nội gián rồi. Suýt nữa thì để thằng chó kia uống thuốc độc tự sát, may mà bột nhắc nhở trước. Hiện giờ bọn em đã khống chế được rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ về tự mình thẩm vấn. Vâng. Lục Đình Kiêu cúp máy, trong mắt thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo. Những tấm hình trong email ẩn danh kia tuyệt đối không thể do một người bình thường làm ra được, bất kể đối phương là ai thì hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Cho dù chính bản thân anh biết rõ đối phương gửi mấy thứ này để khiến mâu thuẫn của anh với người nào đó càng thêm gay gắt. Đêm khuya, tại một căn biệt thự tại ngoại ô. Tiểu Dịch điên tiết vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt tức giận đến đáng sợ, mày nói cái gì? Gã thuộc hạ nơm nớp lo sợ trả lời, Hắc Long. Bị phát hiện. Hiện giờ đã bị Lục Đỉnh Kiêu khống chế.
An hại.
Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm. Đã phái người qua chưa?
Gã thuộc hạ toát mồ hôi nhễ nhại. Rồi ạ.
Nhưng mà. Bắt hụt. Người đã bị đưa đi rồi. Hơn nữa có tìm được cũng sợ là không cứu được. Bọn họ canh phòng rất nghiêm ngặt.
Tiểu Dịch tất nhiên là biết điểm này. Nếu không thì ông ta cũng đã chẳng tức điên đến vậy.
Hắc Long là biệt danh của nội gián ông ta cài vào Lục Thị, là quân cờ chôn sâu nhất của ông ta.
Trước mắt thì Hắc Long có địa vị khá cao trong tập đoàn Lục Thị, kẻ này cung cấp cho Kiều Dịch vô số tin tình báo quan trọng nhưng đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều bí mật.
Một khi Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Không được, phải nghĩ cách cứu kẻ kia ra.
Nếu không cứu ra được thì cũng phải diệt khẩu trước khi tên đó kịp mở miệng.
Tiểu Dịch bước qua bước lại trong căn phòng, gọi Phong Tiêu Tiêu về đây, yêu cầu cô ta dừng tất cả nhiệm vụ trong tay quay về.
Vâng.
Gã thuộc hạ vội vàng nhận lệnh lui xuống.
Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói lười biếng, chỉ phí công mà thôi.
A Thâm Tiểu Dịch nhìn về phía cửa.
Chương 1647, anh không yêu em nữa à?
Đã vào miệng Lục Đình Kiêu rồi thì còn mong cậy từ răng anh ta ra được chắc.
Vân Thâm chậm rãi nói trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt đầy rêu cợt.
Kiều Dịch nhăn mày, vậy cũng không thể để mặc Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu, hắn ta biết quá nhiều chuyện của chúng ta.
Vân Thâm nhướng mày chẳng thèm đếm xỉa, vậy thì sao?
Kiều Dịch trầm giọng cảnh cáo, A Thâm, con đừng khinh địch như thế, Lục Đình Kiêu không dễ đối phó đâu.
Vân Thâm nhếch khóe miệng để lộ ra vẻ hứng thú cùng sự điên cuồng. Ha, nếu dễ đối phó thì còn có ý nghĩa gì?
Giọng điệu Kiều Dịch đột nhiên trở nên nghiêm nghị, A Thâm.
Bình thường con muốn đùa nghịch thế nào cũng được, nhưng chuyện này không phải chuyện để cho con đùa.
Con đừng quên mẹ con chết thế nào, Vân gia làm sao mà bị diệt.
Vân gia bị diệt có liên quan gì đến tôi?
Giọng nói của Vân Thâm đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Kiều Dịch hơi ngẩn ra, được, chúng ta không nói về Vân gia, chúng ta chỉ nói về mẹ con.
A Thâm, đừng để mẹ con chết oan.
Chú Kiều, chú không cần phải phí tâm nhắc nhở tôi.
Mỗi đêm tôi đều thấy hình ảnh bà ấy chết trước mặt tôi.
Câu trả lời này đủ để chú hài lòng chưa?
A Thâm, chú biết con đau khổ nhưng con phải nhớ, tất cả những thứ này đều do Lục gia gây ra cho con.
Rạng sáng lúc 5 giờ.
Trong thôn nhỏ yên tĩnh, khi tất cả thành viên của đoàn làm phim còn đang chìm trong giấc mộng, trừ Lâm Chi Chi với Tiểu Đào do quá kinh hãi mà mất ngủ cả đêm.
Một tiếng két rất nhỏ vang lên, Lục Đình Kiêu xoay người thức dậy mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.
Anh vừa định xuống giường thì một cánh tay mềm mại ôm lấy hông của anh,
ừm.
Anh đi đâu đấy?
Lục Đình Kiêu xoay người lại hôn nhẹ lên môi cô, anh phải đi rồi.
Ninh Tịch vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ lắc lắc đầu như đánh trống trầu theo bản năng, không muốn.
Không muốn anh đi.
Ngoan nào.
Ừm.
Vậy để em dậy tiện anh.
Không cần, em ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay cảnh quay rất nặng, đừng làm lỡ.
Lục Đình Kiêu dịu dàng nói.
Không ngờ Ninh Tịch cứ như thể nghe được gì đó phụ lòng lắm, cô tủi thâm lầm bầm.
Anh cũng biết là em phải cực khổ kiếm tiền cưới, anh không yêu em nữa à?
Lục Đình Kiêu có chút bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại mang vẻ cương triều dung túng khiến người ta tan chảy.
Anh nằm với em thêm một lúc nữa nhé,
hửm.
Lúc này Ninh Tịch mới hài lòng mà mơ mơ màng màng thiếp đi tiếp.
Lại nằm thêm một lúc lâu cộng với hôn hôn dỗ dành con thỏ con trong lòng mãi thì Lục Đình Kiêu mới rời đi được.
Còn trễ nữa thì những người khác cũng dậy mất, anh đi không nổi.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cài cửa lại nhưng không ngờ vừa mới bước ra cửa lại đụng phải một người.
Tống Lâm.
Cô thấy Lục Đình Kiêu bước từ phòng Ninh Tịch ra lại chẳng có vẻ gì là khiếp sợ, trái lại chỉ hơi nhướng mày, Lục Tổng, thật khéo.
Không đợi Lục Đình Kiêu kên tiếng thì Tống Lâm đã cười nói, đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật.
Cảm ơn, nhờ cô chăm sóc Tiểu Tịch.
Bởi vì đây là thần tượng mà vợ mình một mực sùng bái nên thái độ của Lục Đình Kiêu cũng rất khách khí.
Lục Tổng khách sáo quá, tôi rất thích cô nhóc này.
Chẳng qua là không ngờ cô gái ngày đó trong phòng làm việc của Lục Tổng.
Thật sự là Tiểu Tịch Tống Lâm đầy ẩn ý cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Lục Đình Kiêu cất lời, Lục Tổng. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh có rảnh rỗi không?
Chờ sắp xếp được thời gian rảnh tôi sẽ để trợ lý báo lại cho cô Tống.
Tống Lâm khẽ mỉm cười, được, vậy tôi chờ tin tức của Lục Tổng.
Chương 1648, thực lực của cô ấy.
Đến tờ mờ sáng hôm sau thì chuyện đêm qua đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Đội thủy quân chuyên bôi đen Ninh Tịch cùng với những người đem lòng oán hận cô từ vụ của Tưởng Tâm Di lúc trước đều nhảy ra. Trời ạ! Cái này thật sự quá kinh người. Mấy cái clip này vẫn còn cập nhật cơ đấy, đếm đến giờ đã 9 người rồi, đây là muốn ngủ với cả giới giải trí sao? Tôi cứ cho rằng cô ta là một ảnh hậu chuyên tâm diễn cơ đấy. Không ngờ cuộc sống riêng tư lại dâm đãng như thế, tài nguyên của cô ta trước giờ đều lấy được nhờ lăn giường à. Trước kia không có bằng chứng thì tôi không tin nhưng giờ thì bằng chứng chất như núi rồi. Khó trách tại sao vai của Tưởng Tâm Di đã tới tay rồi mà cô ta còn cướp được. Mới lộ ra thôi đã nhiều người thế này, không biết còn bao nhiêu người lên giường với cô ta còn chưa lộ ra nhỉ. Nhắc mới nhớ, cái cô Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch ép phải giải nghệ lúc trước thật đáng thương. Khó trách tại sao Ninh gia thả nuôi một đứa con nuôi cũng không nhận cô con ruột này, hóa ra là do nhân cách tệ hại. Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng có nói bậy, còn chưa biết người trong video kia là ai đâu. Thủy quân của ai kia cũng biết đủ đi chứ, coi mọi người mù mắt hết rồi à? Có bằng chứng còn không tin vậy mấy người muốn thế nào? Rốt cuộc ai mới là thủy quân thì tự hiểu nhé. Bị đuổi khỏi giới giải trí rồi còn ngày ngày thuê thủy quân cắn anh Tịch mãi không buông cũng nên biết đủ đi. Nếu cô ta thực sự vô tội như lời nói ý mà, có bản lĩnh thì rời khỏi Ninh gia để chứng minh coi nào. Vô tội thế nào mà mặt dày mày dạn vào công ty của nhà người ta? Vô tội thế nào mà không nỡ bỏ được vinh hoa phú quý? Nhìn những fan hâm mộ đang chiến đấu hết lòng vì mình, Ninh Tịch sao có thể ngồi im không làm gì chứ? Nếu Lục Đình Tiêu đã hứa như thế thì chắc chắn anh sẽ có biện pháp. Ninh Tịch thượng lượng với Lâm Chi Chi một chút, sau đó đăng một bài hế bồ đơn giản để giải thích, người trong clip đó không phải là tôi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Ninh Tịch vừa đăng hế bồ này thì những fan hâm mộ kia như được tiếp sức, sức chiến đấu của bọn họ dần dần tăng vọt, càng ra sức chiến với đám hát nước bẩn lung tung kia, chỉ cần cô nói thì bọn họ nhất định tin tưởng. Ninh Tịch nhìn fan nhà mình chia sẻ lại với bộ giải thích của mình kèm thêm những lời kiên định rằng sẽ luôn tin tưởng cô thì trong lòng cũng thấy cảm động. Lúc trước em cứ hâm mộ Giang Mục Dã, không ngờ cũng có ngày em cũng có nhiều fan ủng hộ em như vậy. Lâm Chi Chi nghe Ninh Tịch nhắc tới Giang Mục Dã thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, khó trách. Khó trách tại sao lấy tính cách của Giang Mục Dã như thế, mà anh ta lại cam nguyện rút lui. Đang ngợi bộ xong, Ninh Tịch đi tới địa điểm quay phim. Vừa mới tới nơi đã thấy các nhân viên túm năm tụm ba đồng loạt nhìn về phía cô. Ninh Tịch thản nhiên chào buổi sáng mọi người rồi đi đến cạnh Giang Hành Chu. Giang Hành Chu như thể chẳng biết chuyện gì, giống như chẳng có cái gì xảy ra mà vẫn như bình thường bản chuyện quay phim với Ninh Tịch. Những người khác thấy bộ dáng thản nhiên của cô, cộng thêm thái độ của đạo diễn thì cũng tin tưởng Ninh Tịch hơn nửa phần. Dù sao thì vì quay bộ phim này mà thời gian bọn họ ở chung không ngắn. Sự chăm chỉ cùng cố gắng của cô ai ai cũng nhìn thấy trong mắt. Vì thế đa phần nhân viên đều chọn đứng ở vị trí trung lập, cũng có người không thèm quan tâm có bị dính líu gì hay không mà trực tiếp đăng ấy bù bày tỏ thái độ, tôi tin người trong clip đó không phải Ninh Tịch. Nói cô ấy dựa vào số lần lăn giường mà đi lên là hoàn toàn vô căn cứ. Bởi vì, chỉ cần dựa vào thực lực của cô ấy thì cũng quá đủ rồi. Chương 1649, bột có được hay không? Muốn chứng minh Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm hay dựa vào bản thân thì ít nhất cũng phải chứng minh những tài nguyên mà Ninh Tịch lấy được đều là loại có tiếng mà không có miếng. Nhưng trên thực tế thì, từ khi Ninh Tịch ra mắt đến nay thì mỗi một quảng cáo đại hiện hay mỗi bộ phim đóng đều được hoàn thành một cách xuất sắc đến kỳ lạ. Cuộc chiến trên mạng cũng chẳng vì thế mà ngừng lại, bọn họ bắt đầu đánh lạc hướng dư luận thành Ninh Tịch trời sinh đã phóng đãng thích cấu kết với đàn ông. Nói cô có thực lực đến đâu cũng không che giấu được chuyện đạo đức của cô có vấn đề. Bởi vì Ninh Tịch chỉ đăng một cái ấy bù thanh minh mà lại chậm chạp không đưa ra chứng cứ, cho nên dư luận rất nhanh bị cái ý nghĩ này áp đảo. Đến buổi tối ngày thứ ba đối phương lại phát tán một cái clip khác. Lần này đối tượng trong clip là một nhà đầu tư trọng yếu trong bộ phim mẹ. Đám người vẫn cắn chết Ninh Tịch không buông lập tức như sói đói thấy được thịt, bọn chúng điên cuồng lấy cái này ra mà tấn công. Đồng thời cũng cố ý xem nhẹ sự thật rằng phim của đạo diễn Giang thì dù có là nhà đầu tư cũng không có quyền nhúng tay vào việc chọn diễn viên. Dù sao thì cũng chẳng ai chê chuyện hay bị làm lớn. Nhưng mà, mọi chuyện xoay chuyển cũng bắt đầu từ cái clip này. Tiểu Đào nhìn đoạn clip mới nhất thì đã gấp đến độ quay vòng vòng. Anh Tịch, không sao thật chứ? Đã 3 ngày rồi sao phía bột chẳng có chút tin tức gì, chứng cứ trong tay đối phương cứ tuôn ra không ngừng. Rốt cuộc là bột được hay không vậy? Ninh Tịch đang nằm trên giường dùng dưa chuột đắp mặt nạ nghe thế thì đầy ẩn ý đáp, cưng à, lá gan của cưng lớn thật đó, dám nghi ngờ bột là không được. Tiểu Đào nghe vậy bị dọa sợ đến suýt tè ra quần, anh Tịch, em nào dám? Em lo lắng cho anh thôi mà, anh còn trêu em là sao? Nhỡ đâu phía bột không giải quyết thì làm sao đây? Không lăn lộn được trong giới giải trí nữa cũng không quan trọng. Cái đáng sợ là cả đời này Ninh Tịch có thể sẽ phải đeo cái tội danh đáng sợ này. Đối với phụ nữ mà nói thì như thế khác nào hủy cả cuộc đời. Ý đồ của đối phương quá hiểm ác, rõ ràng muốn ép Ninh Tịch vào chỗ chết. Ninh Tịch cười khẽ, không có nhớ đâu. Gần như là Ninh Tịch vừa dứt lời thì di động reo lên, Lục Đình Kiêu gọi tới. Anh yêu, anh hết bận rồi sao? Nhìn anh Tịch nhà mình bình thường vừa bá đạo vừa ngầu ấy thế mà lắc người một cái đã biến thành cô gái nhỏ đang yêu, Tiểu Đào bày tỏ nhân sinh quan của cô đã nát bét rồi. Chẳng lẽ anh Tịch đang nói chuyện điện thoại với bột đại nhân sao? Má ơi, anh Tịch gọi bột là anh yêu kìa, xến quá đi. Ninh Tịch vì muốn chứng minh bột đại nhân nhà mình có năng lực cho nên mở loa ngoài ra. Quả nhiên trong di động vang lên tiếng của Lục Đình Tiêu, ừ, nhớ anh không? Tiểu Đào. Mẹ của con ơi, con cứ tưởng chỉ có mình anh Tịch xến xúa thôi. Dĩ nhiên là nhớ rồi nạ, nhưng mà em rất nghe lời anh mà tập trung quay phim đấy. Tiến độ bên này rất nhanh, mấy ngày nữa là được về rồi. Ngoan lắm. Tiểu Đào chính thai nghe thấy giọng điệu dịu dàng khiến người ta khiếp sợ cùng cái giọng như dỗ trẻ con của bột đại nhân. Đù, không đúng, quan trọng là hiện giờ đang là tình huống khẩn cấp, hai người có thể nói chính sự trước được không hả? Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã lo chết rồi. Tiểu Tịch, em chuẩn bị một chút, 8 giờ tối mai tổ chức họp báo, cụ thể thế nào anh sẽ gửi cho Lâm Chi Chi. Tiểu Đào bị ép ăn thức ăn cho chó nửa ngày cuối cùng cũng nghe được đoạn mấu chốt, nhất thời tinh thần trở nên phân chấn. 8 giờ tối mai tổ chức họp báo. Ý là, bột đại nhân đã có biện pháp làm rõ chuyện này. Chương 1650, quá ngầu, quá chi kỷ. Được. Vậy để em xin đoàn làm phim cho nghỉ một ngày. Không cần, họp báo được tổ chức ngay khách sạn gần chỗ em thôi. Em xong việc thì qua đó lộ cái mặt là được. Hửm, cũng được. Để đám phóng viên kia chạy tới chỗ Thâm Sơn cùng cốc này tổ chức họp báo. Bột đại nhân cũng trâu quá đi. Ninh Tịch cúp máy, Tiểu Đào kích động đến thiếu chút nữa nhảy cất lên. Cô sai rồi, cô không nên nghi ngờ bột đại nhân. A a a a a. Anh Tịch, bột đại nhân quá ngầu. Quá chi kỷ. Chuyện này anh Tịch vốn không sai thì sao phải cúi đầu, đám người chuyên đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn kia nếu muốn lấy được tin hot thì tự bỏ mà đến. Lục Đình Kiêu vừa mới gọi điện thông báo cho Ninh Tịch xong, phía ấy bộ chính thức của Thịnh Thế cũng đăng một thông báo rằng 8h tối mai tại khách sạn 4 mùa của thành phố D sẽ mở họp báo, đến lúc đó sẽ cho tất cả mọi người đáp án về chuyện bồi ngủ này. Mạng xã hội lập tức nổ tung vì tin tức này. Rốt cuộc Thịnh Thế đã công khai đáp trả. Buổi họp báo có tổ chức ở đâu cũng không thành vấn đề, tất cả cánh truyền thông được mời đều chạy như bay tới thành phố Dê gấp. Ninh Tịch ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng, rồi lại vẫn đi quay phim như mọi ngày. Hôm nay có khá nhiều cảnh quay với các diễn viên nhí, dù sao thì trẻ con cũng không có nhiều kinh nghiệm mà đạo diễn Giang lại cực kỳ nghiêm khắc nên nở dê rất nhiều lần. Chờ lúc xong xuôi đã hơn 7 giờ. Cùng lúc đó, cửa khách sạn 4 mùa đã sớm bị các phóng viên lấp kín. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút, đồng hồ sắp điểm 8h vậy mà phía Ninh Tịch vẫn chẳng thấy một bóng người thì các phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì thế này, sao vẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ muốn đùa bỡn chúng ta à? Chắc không phải là không dám tới chứ. Tôi nói cho mấy ông này, Thịnh Thế rõ ràng là vịt chết còn cứng miệng. Cái người trong clip kia chắc chắn là Ninh Tịch. Từ khi cô ta đỡ tụt thì tôi đã phụ trách tin tức của cô ta rồi, phải nói là tôi hiểu cô ta cực rõ. Không nhận lầm được. Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy bất kể là phẫu thuật hay là trời sinh đã giống thì thế nào cũng sẽ có sơ hở. Nhưng cái người cái clip đến cả cái nốt ruồi sau thai cũng giống như lúc thì làm gì có chuyện là người khác. Đúng đó. Đám phóng viên đang bàn luận sôi nổi thì một chiếc xe màu trắng đi tới. Lúc này có người nhận ra đó là xe chuyên dụng của Thịnh Thế thì ánh đèn flash loang loáng chớp lên, tất cả ống kính đều chĩa thẳng vào chiếc xe kia. Cách một tiếng, cửa xe được mở ra, sau đó một cô gái bước xuống. Cô gái này có một mái tóc dài xoăn tự nhiên, mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, cô ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo. Linh Tịch. Cô thấy thế nào về những clip được cho là của cô đang lan truyền trên mạng? Cô đang ngụy bồ nói đó không phải là cô, đây là thật sao? Hay là cô đang nói dối? Cô có bằng chứng gì để chứng minh người trong clip đó không phải là cô không? Các phóng viên giống như châu chấu vây lấy cô gái, từng người tranh nhau đặt ra câu hỏi cứ như pháo liên thanh. Sắc mặt cô gái kia lúc này tái trắng, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ, bộ dạng như thế chẳng khác nào đút cho đám phóng viên thêm thuốc kích thích khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, cũng càng chắc chắn phán đoán của mình không sai. Bước xuống từ chiếc xe còn có thêm hai vệ sĩ áo đen và giám đốc phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế Lương Phi Tinh. Ba người này thấy cô gái kia bị bao vây cũng chẳng thèm có phản ứng gì, cũng không có ý tiến lên ngăn cản.